Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các quý vị xem cái phần kinh văn trang số 10, bắt đầu chính vào khóa tụng. Mấy hôm vừa rồi thì chúng ta học về phần nghi lễ. Nghi lễ thì có quy kính tam bảo, tam bái, nguyện hương, cúng dường và cửu bái. Sau đó sám hối, ba nghiệp, thân khẩu ý là buổi pháp ngày hôm qua. Sang hôm nay thì chúng ta thấy là kinh văn ở trang số 10. Sau khi mà các nghi thức, nghi lễ xong hết rồi, bắt đầu chúng ta mới ngồi. Ở Việt Nam chúng ta tụng kinh thì là chúng ta ngồi. Còn ở Trung Quốc với ở trong miền Nam á, thì lúc tụng kinh là họ là đứng. Ở bên Trung Quốc với Đài Loan, Hồng Kông, sang bên đó lúc tụng kinh là họ đứng. Họ không ngồi như chúng ta để tụng kinh mà họ đứng. Và cái người đánh người chấp hiệu á, đánh chuông, đánh mõ á, thì chúng ta thấy ở trong miền Nam là họ đứng ở hai bên. Hai bên tam bảo á, một bên chuông và bên mõ, còn đại chúng thì đứng ở dưới hướng lên để tụng. Đấy là cái cách tụng kinh ở trong miền Nam ngày xưa. Nhưng bây giờ về cái văn hóa giao thoa, cho nên chúng ta thấy là ở miền Nam bây giờ cũng nhiều chùa là tụng kinh ngồi chứ không đứng như ngày xưa nữa. Ngày xưa là các tổ, các cụ ngày xưa thì ở trong Việt Nam với Phật tử là toàn tụng kinh đứng là chính. Bây giờ thì cái văn hóa Phật giáo giao thoa thì giống như miền Bắc là tụng kinh cũng ngồi. Miền Bắc là thường ngồi tụng kinh chứ không đứng tụng kinh. Chúng ta cũng có một cái nói thêm để chúng ta thấy cái điểm khác nhau giữa Phật giáo Việt Nam, Bắc Nam như vậy là ngày xưa, nhưng bây giờ thì cũng có sự giao thoa. Bắt đầu vào đây thì theo nghi thức tụng niệm của tăng ni Phật tử miền Bắc chúng ta thì đến đoạn này là chúng ta ngồi gọi là bình tọa tụng lô nhang các chú. Ở trong cái văn hướng dẫn của chữ Hán người ta bảo là bình tọa. Bình tọa tức là gì? Là ngồi xuống một cách là thoải mái nhất, gọi là bình tọa tụng lô nhang các chú. Lô nhang tức là tụng cái bài tán lư hương á. Từng bài tán lư hương á, trong chữ Hán thì lư hương xả nhiệt pháp giới mông huân, chư Phật hải hội tất giao văn, vân vân đó, cho đến Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát đó. Thế còn ở đây dịch ra cái tiếng Việt chúng ta là lư hương vừa bén, chiên đàn khói thơm, ngào ngạt muôn ngàn cõi xa, lòng con kính ngưỡng thiết tha, nguyện mong chư Phật thương mà chứng minh á. Đấy là cái bài tụng lư hương đầu tiên, bắt đầu khi chúng ta bình tọa. Thế vì sao mà có cái bài tụng này? Vì bắt đầu á, chúng ta thấy là bình tọa xuống chúng ta tụng lư hương này á, thì chúng ta khi mà cái bước đầu sau khi quy kính tam bảo tam bái, chúng ta nguyện hương á để cúng dường á, là chúng ta vừa thắp hương lên đó, vừa thắp hương lên đó để nguyện cúng dường. Còn bây giờ chúng ta ngồi xuống chúng ta tụng, tức là lư hương đã gì? Vừa bén, tức là đã gì? Đã cháy rồi. Lư hương đã gì? Đã được thắp lên rồi, đốt lên rồi, và khói đã bay nghi ngút rồi. Có nghĩa là vừa bén, tức là đã cháy rồi, cháy lên rồi. Và chiên đàn khói thơm. Ở đây thì ngày xưa thì người ta thường lấy là bột của cái cây gỗ chiên đàn. Cái cây gỗ chiên đàn á, chiên đàn hương á, người ta đem nghiền nát ra, đem nghiền thật nhỏ ra, bắt đầu người ta xe thành hương, hoặc là hương nén, hoặc là hương như cái thỏi thỏi như là ngón tay, như hương trầm á, hoặc là hương vòng, vân vân, hoặc là hương bột, để bột như vậy họ đốt, như mà như chúng ta hay làm pháp hội á, chúng ta đốt á, ở trong cái lư, cái đỉnh vàng á, cái đỉnh màu vàng, đỉnh bằng đồng màu vàng á, đó gọi là chiên đàn khói thơm. Tức là hương thơm của chiên đàn ạ, ngào ngạt muôn ngàn cõi xa. Ở đây á, chúng ta nương vào cái từ lực của Phật và công đức thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật á, chúng ta nguyện cho cái khói hương thơm này á, nó ngào ngạt, nó xông khắp muôn ngàn. Muôn tức là để là một vạn. Chứ muôn á, là người ta ngày xưa chúng ta hay dịch là muôn, nhưng mà nó chính là gì? Trong cái pháp số đếm nó là một vạn đó. Ngàn tức là nghìn. trông khắp hàng vạn, hàng nghìn cõi Phật ở khắp mười phương. Thậm chí là gì, là hằng hà sa số các cõi Phật ở khắp mười phương, chứ không phải chỉ có một vạn hay là một nghìn cõi Phật đâu. Và nguyện mong chư Phật thương mà chứng minh, tức là chúng ta đem cái chân hương đó để cúng dường Tam Bảo Thường Trụ khắp mười phương, và nguyện mong chư Phật thương xót để mà chứng minh cho cái lòng thành của chúng ta. Và Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát, ba lần đọc Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát đó. Chữ Nam Mô là phiên âm tiếng Phạm, tiếng Việt của sang tiếng Hán là quy mệnh, là kính lễ, là nương theo, là quay về. Đó. Từ Nam Mô có tức là quy mệnh, kính lễ, quy mạng và nương theo. Nương theo cái gì? Quy mệnh cái gì và kính lễ cái gì? Kính lễ Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái từ Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát này không phải là chỉ cho một vị Bồ Tát nào. Hương Vân Cái là chỉ cho gì? Cái khói hương của chúng ta dâng lên á, nó bay lên, nó từ cái lư hương á, từ cái bát hương á, cái lư trầm nó bay lên và nó quyện tỏa thành như là những đám mây báu tụ ở trên hư không, là như là những cái lọng báu để cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên ở đây mới gọi là Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó. Chúng ta quy mệnh kính lễ những cái đó, đây gọi là biểu pháp. Đây là biểu pháp để cho chúng ta nương vào để cúng dường hằng xa chư Phật khắp mười phương. Sau đó thì bắt đầu chúng ta vào tụng để tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Sau đó chúng ta bắt đầu vào cái bài gọi là ngũ bộ chú. Ngũ bộ chú chúng ta thấy có mấy chú đây này. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn này là một này. Tịnh thân nghiệp chân ngôn là hai này. Tịnh tam nghiệp chân ngôn là ba này. An thủ địa chân ngôn là bốn. Và phả cúng dường chân ngôn là năm này. À, thấy năm cái chú này gọi là ngũ bộ chú. Ở trong chư Hán chúng ta lúc nãy tôi nghe nói là, tôi nói với các quý vị là bắt đầu ngồi bình tọa tụng lô nhang các chú. Các chú thì đấy chính là các chú này đây, tức là năm bộ chú này. Chư Hán gọi là ngũ bộ chú. Ngũ là số năm, tức là năm bộ chú trước khi thì vào đọc các kinh. À, tí nữa tôi nói cho các quý vị vì sao phải có tụng ngũ bộ chú này trước khi đọc các kinh. À, nó có chuyện xảy ra. À, cho nên sau này cái này không phải là ngày xưa Đức Phật là thuyết phải tụng năm bộ chú này đâu. Nhưng mà Phật giáo truyền sang Trung Hoa thì các vị tổ sư tu hành đắc đạo mới phát hiện ra, bắt đầu vào đọc kinh luôn có vấn đề, cho nên các ngài mới bắt đầu phải tụng thêm năm cái bộ thần chú rút ở trong mật tạng này vào. À, tức là rút ra từ ở trong mật tông lấy ra từ trong mật tông để đặt lên hàng đầu trước khi tụng kinh này. Thì cái chú thứ nhất chúng ta thấy là gì? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, án tu lị ma tu lị, tu lị tát bà ha. Đọc ba lần như vậy. Vì sao? Cái thần chú thì không thể giải thích được, nhưng mà mình nói đại ý là cái công năng của thần chú này là làm cho cái khẩu nghiệp của mình là gì? Được trong sạch. Vì Đức Phật nói ở trong kinh là gì? Con người chúng ta có ba nghiệp chính, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp thì có sát, đạo, dâm. Khẩu nghiệp thì có gì? Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Đó. Vọng ngôn tức là nói sai sự thật đó. Ỷ ngữ tức là nói thêu dệt đó. Lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều. Các cụ hành xưa chúng ta hay dịch là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo đó. Để cho hai bên họ tức giận nhau, hiềm khích với nhau đó. Ác khẩu tức là nói lời hung ác, thề bồi chửi với vân vân, làm cho họ đau khổ, thậm chí là bực mình, cắn lưỡi tự vẫn mà chết đó, vân vân. Đó. Từ vô thủy kiếp, cái khẩu nghiệp của chúng ta gây tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi rồi. Cho nên á, nay trước khi vào đọc vào chính văn kinh lời vàng tiếng ngọc mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết trên 2500 năm về trước, cho nên nay chúng ta phải gì? phải làm cho cái nghiệp về miệng của mình được trong sạch đã thì mới đọc kinh. Đấy, đại ý là các tổ sư người ta phát hiện ra trước khi là đọc kinh Phật thì nên làm cho khẩu nghiệp được trong sạch. Khẩu nghiệp rồi á, chúng ta thấy chưa đủ, thế còn thân với còn ý nữa, mới có khẩu nghiệp chưa đủ nên chúng ta thấy đưa khẩu nghiệp lên trước. Vì sao? Vì miệng tụng mà, miệng chúng ta tụng á, cho nên là phải đưa miệng lên trước. Sau khi nghiệp miệng được sạch sẽ rồi, chúng ta thấy là tiếp tục tụng cái chú gì, tịnh thân nghiệp chân ngôn. À, khẩu nghiệp thanh tịnh rồi, bây giờ tiếp tục lấy gì, lấy nghiệp thanh tịnh gì về thân. Thân thì từ vô thủy kiếp Đức Phật nói là chúng sinh thường hay phạm vào ba tội, đó là sát sinh. Sát sinh chúng ta cũng phải dùng tay để gì ạ? Dùng tay, dùng chân để cắt cổ, để đấm, để đá, để giết chết các loại chúng sinh, thậm chí là con người. Cho nên á, ta gọi là nghiệp về thân thì có ba nghiệp. Thứ nhất là nghiệp sát, thứ hai là nghiệp đạo. Đạo tức là gì? Là trộm cắp. Đạo là nguyên âm là chữ Hán. Việt Nam chúng ta gì là trộm cắp. Trộm cắp thì chúng ta cũng phải gì, dùng bằng thân. Thân thì phải tới nơi mới lấy được, đúng không? Mà đến lấy thì hoặc lấy bằng gì? Lấy bằng tay, dùng thân thể để cướp lấy, tước đoạt lấy, nắm giữ lấy. Đó ta gọi là trộm cắp. Tà dâm thì cũng gì, cũng do thân mà ra. Đối với Phật tử tại gia thì Đức Phật thì nghiêm cấm nghiệp tà dâm. Đó. Cho nên á, nay tùng kinh này thì nghiệp, cái vấn đề thứ hai đó là làm cho thân nghiệp được thanh tịnh nhờ vào câu thần chú là án tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà hà, đọc ba lần như vậy, nương vào cái từ lực và cái oai đức của thần chú mà chư Phật Bồ Tát đã tiên thuyết ở đây á, các tổ sư biên tập hội tập lại á, thì khiến cho cái nghiệp về thân sát đạo dâm đó liền là được trong sạch, liền được trong sạch. Giống như chúng ta, tôi nói một cái ví dụ, chúng ta đi ngoài trời mưa thế này bị ướt bẩn, ướt bẩn, thậm chí đi ngoài đường á và bị bụi bùn đất nó bắn lên, chúng ta thì bị bẩn thì chúng ta muốn sạch thì là phải làm sao các quý vị? Vào nhà gì? Vào nhà tắm và tắm rửa cho sạch sẽ, thay bộ quần áo mới vào, như vậy đi vào nhà lại bình thường, đúng không? Còn nếu chúng ta bẩn thỉu như thế mà đi vào nhà, ai chứa chúng ta không? Không ai chứa. Kể cả nhà của chúng ta, vợ con nó cũng bỏ chạy mất. Nó bảo tự nhiên ông chồng hôm nay ông làm sao? Ông đi về mưa ướt bẩn thỉu như vậy, ông trèo lên giường ông ngủ. Vợ nó cũng chạy mà con thì nó cũng chạy. Mà có khi lại còn sinh bệnh cảm hàn mà chết nữa. Đó, cho nên muốn cho thân thể sạch sẽ khi đi ngoài đường bẩn, đi ngoài trời ướt thì phải tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đi cho nó tươm tất, khi đó mới làm gì làm. Đây cũng tương tự như vậy, muốn tụng kinh Phật, muốn diễn giải, muốn đọc tụng lời vàng tiếng ngọc của Phật tổ Như Lai thì chúng ta phải làm cho nghiệp về thân được trong sạch. Cũng giống như người đi đường bẩn thì phải tắm rửa sạch sẽ mới vào nhà, mới có thể ngồi tiếp khách, mới có thể ăn cơm, hay mới có thể ngồi xem truyền hình, hay mới có thể đọc kinh niệm Phật gì vân vân. Đó, đấy là cái ý nghĩa nói sơ bộ như vậy để chúng ta biết được. Và chúng ta thấy nghiệp về khẩu, nghiệp về thân là đủ chưa? Chưa đủ. Mà còn phải thêm nữa. Thêm sao? Thêm đây là thêm nghiệp về ý nữa. Mà cái chú thứ ba này không chỉ thêm nghiệp về ý mà còn là còn thì tăng thêm cho cả thân khẩu nữa, cả khẩu và thân nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy tịnh tam nghiệp chân ngôn. Tịnh tam nghiệp, tịnh tức là làm thanh tịnh, chứ tịnh có nghĩa là thanh tịnh, là trong sạch. Là trong sạch. Giống như áo bẩn thì giặt đi, thân thể bẩn thì tắm rửa đi, vân vân, đó gọi là tịnh. Đó. Chứ tịnh có nghĩa là làm trong sạch. Tam nghiệp, chữ tam là số đếm, phiên âm nguyên âm từ tiếng Phạm, tam có nghĩa là số ba. Tam nghiệp tức là ba nghiệp. Ba nghiệp gì? Ba nghiệp. Nghiệp thứ nhất là nghiệp thân, nghiệp thứ hai là nghiệp khẩu, và nghiệp thứ ba là nghiệp ý. Nhưng ở trong này các tổ á, vì chúng ta đọc phúng tụng bằng miệng, tức là đọc bằng lời phát ra từ miệng á, Cho nên đặt cái khẩu nghiệp lên đầu tiên để làm trong sạch. Cái thứ hai là thân ngồi trước Tam Bảo rồi thì phải làm ngồi trước tượng Phật, tượng Bồ Tát, và hoặc là ban thờ thần linh gia tiên chúng ta để tụng kinh này rồi á, thì chúng ta phải làm cho ba nghiệp. Thứ nhất là khẩu để đọc tụng, thứ hai là thân để ngồi trước ban thờ tổ tiên hoặc là điện Phật, và thứ ba đó là làm cho ý được gì, được thanh tịnh. Và đây đó, tình tam nghiệp chân ngôn, tức là làm cho ba nghiệp thân khẩu ý được được trong sạch. Đọc cái câu chú là gì? Án sa phạ bà phạ chuột đà sa phạ đạt ma sa phạ bà phạ chuột độ hám. Án sa phạ bà phạ chuột đà sa phạ đạt ma sa phạ bà phạ chuột độ hám. Án sa phạ bà phạ chuột đà sa phạ đạt ma sa phạ bà phạ chuột độ hám. Đó, ba lần đọc như thế thì nương vào cái từ lực oai đức của thần chú, ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta được thanh tịnh, giống như người đã tắm rửa sạch sẽ, thay mặc quần áo và ngon lành rồi thì vào nhà ai cũng gì, chúng ta có thể tiếp khách, có thể ngồi ăn cơm, có thể ngồi uống trà, có thể ngồi xem tivi, hoặc có thể lễ Phật tụng kinh vân vân, đều không bị trái, đều không bị trái nữa. Đó cho nên cái ý nghĩa làm cho ba nghiệp được thanh tịnh này, để trước khi vào đọc tụng bộ kinh này nói riêng và các bộ kinh đại điển đại thừa nói chung, nghi thức chung của Phật giáo đại thừa đó, thì chúng ta thấy là các tổ rất là sâu sắc. Đủ chưa? Chưa đủ. Ba nghiệp được thanh tịnh rồi, bắt đầu vào đọc kinh, đủ chưa? Chưa đủ. Có cái gì? Bắt đầu đến chú thứ tư là an thổ địa chân ngôn. Nam mô tam mãn đá một đà nấm án đổ rô địa vĩ tát bà ha. Vì sao lại có thần chú này? Đáng lẽ ra thì ba câu thần chú trên kia, tình khẩu nghiệp, tình thân nghiệp và tình tam nghiệp là đủ rồi. Đáng lẽ là ba cái chú kia là đủ rồi. Nhưng mà ngày xưa, bước đầu khi mới dịch kinh điển ra, các tổ sư ở Trung Quốc tụng thì thường ba chú đấy. Nhưng nó có một cái câu chuyện xảy ra như thế này. Đạo Tuyên luật sư là một vị gọi là tổ sư của luật tông Phật giáo Trung Hoa. Ngài là một vị cao tăng đắc đạo, chứng được các phép thần thông. Cho nên á, một hôm ngài bắt đầu khởi tụng gọi là chú thần chú Lăng Nghiêm và Đại Bi Thập Chú. Ngài bắt đầu ngài tung cái chú đó lên thì ngài thấy là gì? Quái đất. Quái đất tức là cái đất xung quanh cái chùa tự nhiên nó cứ rung rinh. Mình gọi là động đất á. Ở thế gian mình gọi bình thường là động đất á. Thế tự nhiên ngài thấy quái đất rung rinh. Thì ngài mới bắt đầu dùng cái thần lực, cái thần thông của ngài á, ngài có thần thông mà cao tăng đắc đạo thì người ta có thiên nhãn thông. Cho nên ngài dùng thấy thần linh thổ địa ở đó, bắt đầu ngài đọc tụng một cái thần linh thổ địa là chạy rẽ đất. Thần linh thổ địa chạy rẽ đất. Vì sao mà chạy rẽ đất? Vì một bậc cao tăng như vậy khi mà khởi niệm tụng đại thần chú của Phật là chú Lăng Nghiêm và Đại Bi Thập Chú đó, thì tự nhiên là thiên long bát bộ các vị chư Bồ Tát, thiên long bát bộ là khắp mười phương vân tập để gì? Để tùy hỷ, để cúng đàng. Cho nên đùng một cái là gì? Các vị thần linh thổ địa ở dưới thấy các vị thiên tử, thiên nữ với các vị vua ở các quái trời đến để cúng đàng á, thì các vị, mình nói, tôi nói nôm na với các vị thần linh thổ địa giống như chủ tịch xã với lại trưởng thôn đấy mà, hoặc là trưởng khu phố ấy mà. Đùng một cái mà gì mà tổng bí thư hay là thủ tướng hay là chủ tịch nước hay là tổng thống, tùy theo cái chế độ của các quốc gia. Như chúng ta theo sau chủ nghĩa thì tôi nói đơn giản như là tổng bí thư hoặc chủ tịch nước hoặc thủ tướng chẳng hạn xuống thăm địa phương. Mà thăm địa phương thì không phải là chú ý về thăm ủy ban nhân dân xã, mà lại về thăm ngôi chùa này chẳng hạn, tôi lấy ví dụ như thế. Mà đi tháp tùng á, thủ tướng hoặc là chủ tịch nước á, thì có bí thư hoặc là có chủ tịch thành phố Hà Nội, hoặc là có bí thư, có chủ tịch thị xã đi theo. Nhưng mà gì mà không báo trước, tôi không báo trước cho địa phương ở đây biết, đúng không? Thì đùng một cái các cụ xe của các cụ đến ở sân chùa rồi, bắt đầu á, chủ tịch thị xã hoặc là bí thư thị xã mới hỏi tôi rằng á, thế mấy ông cán bộ xã đâu, không thấy đâu thầy. Thế lúc đó tôi mới vội vàng, tôi mới rút điện thoại ra tôi gọi cho các ông ấy, bảo các bác sang chùa một tí. Có thủ tướng hay là có chủ tịch nước, có chủ tịch thành phố, chủ tịch thị xã về chẳng hạn. Thì lúc đó các vị biết không, ông bí thư, ông chủ tịch xã cho dù đang ăn cơm hay là đang tiếp khách, đang làm gì như nữa, hay đang cuộc họp, chủ trì cuộc họp đi nữa, mà cuộc họp không quan trọng cũng phải gì, dừng cuộc họp lại để mà sang gì, sang để mà đón tiếp cấp trên của mình về thăm địa phương mình và thăm ngôi chùa địa phương mình. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ như thế. Cho nên á, vội vội vàng vàng, thậm chí có, xin thưa các vị, có vị có phải đi nhầm cả dép của người khác, có vị thì có khi còn gì, không kịp gì ạ, không kịp là cài cà vạt nữa, không kịp là quần áo chỉnh tề tươm tất nữa. Cho nên á, đấy gọi là gì, mới gọi là vội vội vàng vàng thì nó không đầy đủ ai nghi phép tắc vậy. Cho nên á, ngày xưa câu chuyện là Đạo Tiên Luật Sư khởi tâm đọc tụng Bộ Đại Thần Chú của Phật là chú Sổ Lăng Nghiêm và Đại Bi Thập Chú đó. Thiên Long Bát Bộ, chư thiên các quái dục, quái sắc, quái vô sắc xuống nhân gian để gì? Để tùy hỷ, để cúng dường một vị cao tăng, một vị thánh tăng khởi niệm đọc tụng Đại Thừa Kinh và Đại Thừa Thần Chú của Phật như vậy. Cho nên là khiến cho Long Thần Thổ Địa cai quản cái khu vực đó chạy rẽ đất tán loạn ra. Và để đi gì? Để đi người thì gọi các vị Long Thần Thổ Địa để đi chuẩn bị y phục rồi các thứ để ra để đón chào, nghênh tiếp cấp trên của mình. À, vì chư thiên, vua của quái trời dục giới, thứ hai là quái trời đau lợi đó, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Trong Kinh Pháp Hoa gọi là cha lành của chúng sinh ở nhân gian này, và là gì, là vị vua tối cao cai quản nhân gian này. Vì vậy tất cả các vị thần linh thổ địa ở thế gian này, như ở trong tâm linh người ta nói, người ta vẫn gì, vẫn chịu sự chi phối và quản lý của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Giống như tất cả các chủ tịch xã, bí thư huyện, chủ tịch huyện, bí thư chủ tịch tỉnh đều chịu sự quản lý của gì, của thủ tướng và của chủ tịch nước và của tổng bí thư. Nói nôm na là gì, là bộ chính trị là cao nhất, xong đến trung ương đảng mới đến gì, mới đến các tỉnh, các huyện, các thành phố, tỉnh thành phố và huyện về sau vậy, vân vân. Đó, cấp quản lý ở dưới cõi âm và trong cõi vô hình ở trong tam giới này cũng như vậy các quý vị. Cho nên sau khi thấy như vậy, thấy như vậy, bắt đầu là tổ mới thấy là mình có một cái lỗi gì chăng. Sau khi á, đọc tụng xong một cái chư thiên đến cúng dường xong rồi, bắt đầu ở tổ mới ngồi thiền nhập định, mới cho gọi thổ địa đến để hỏi tại sao lúc nãy các ông lại chạy với chạy đi đâu mà tan tác nháo nhác như thế. Thổ địa mới bảo rằng á, bạch là trưởng lão, là xin là trưởng lão. Trưởng lão có nghĩa là những vị cạo đạo cao đức trọng, chỉ cho các vị tôn túc đạo cao đức trọng đó, gọi là bạch trưởng lão. Là lần sau á, nếu trưởng lão mà có khởi tâm đọc tụng Đại Thừa Kinh thì á, xin là trưởng lão báo cho chúng con biết trước để chúng con thì còn chuẩn bị. Đó, thì hỏi làm sao, vì là khi mà tụng Đại Thừa Kinh như vậy á, chúng con mà ở đấy mà không á, y áo chỉnh tề để ra chầu để ra đón tiếp á, chư Phật Bồ Tát và Thiên Long á, cấp trên của chúng con á, thì chúng con sẽ bị gì, quở trách. Và nếu mà còn á, thất thố khi mà hoặc là đang mải ngủ nghỉ vân vân á, thì khiến cho chúng con là bất an, tức là thân tâm là bất an. Như mình gọi là gì, gọi là gọi nôm na là gì, cấp trên mà về mà cấp dưới không ra đón tiếp thì không biết là cái ghế ngồi của ông ấy có được gì, được vững hay không. Hay là mấy hôm sau nghe tin thì cấp trên đánh cái giấy về là đồng chí A, đồng chí B, chủ tịch xã này hay là bí thư xã này thì bị chuyển công tác lên làm nhân viên một cái ban cái bệ nào đó, hay là xuống làm nhân viên để người khác lên làm chủ tịch chẳng hạn, thì ngồi mất cái ghế của họ. Đó, tương tự như vậy. Cho nên á, Long Thần Thổ Địa mới bạch với tổ rằng lần sau mỗi khi khởi tâm đọc tụng Đại Thừa Kinh và các bộ Đại Thần Chú, xin là tổ gì, báo cho chúng con biết trước. Vì vậy bắt đầu từ đó mới có cái chuyện là thêm cái bộ chú An Thổ Địa Chân Ngôn này vào trước khi ạ. Cho nên bắt đầu từ đó chúng ta thấy là có cái bộ chú này vào để an thổ địa chân ngôn, tức là làm gì? Làm cho cái tâm của các vị thổ địa được an ổn. Mình báo trước cho họ, họ biết đó, thì họ chuẩn bị trước khi tụng kinh. Vì trong kinh nói là mỗi khi đọc tụng các bộ kinh điển đại thừa và đại thần chú của Phật đó, của Bồ Tát đó, thì chư vị thiên long bát bộ thường đến tùy hỷ cúng dường và hộ trì. Đó là tự các vị phát nguyện với Đức Phật khi mà trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài tuyên thuyết các bộ kinh đó, thì thiên long bát bộ phát nguyện như vậy. Cho nên nay chúng ta mỗi khi đọc tụng thì các ngài đến để tùy hỷ, để cúng dường đến đầy cả hư không. Đó. Đầy cả hư không. Sau cái thần chú an thổ địa đó là thần đến thần chú thứ năm. Thần chú thứ năm chúng ta thấy là phả cúng dường chân ngôn. Cũng có sách dịch là phổ cúng dường chân ngôn. Chữ phổ với chữ phả đó là cái phiên âm thôi. Miền Bắc thì chúng ta đọc là phả. Miền Nam thì đọc là gì? Là phổ. Ví dụ như phả cúng dường, miền Bắc thì đọc là cúng dường, còn miền Nam thì đọc là gì? Cúng dường. À, phổ cúng dường chân ngôn. Miền Bắc thì phả cúng dường chân ngôn. À, thì đấy để cho chúng ta cũng biết được tại sao có sách thì thấy viết là phổ, có sách thì viết là phả, có sách thì viết là dường, có sách thì viết là dàng. À, để chúng ta biết được là cái phát âm. Miền Bắc thì là cúng dường, miền Nam thì là cúng dường. À, miền Bắc là phá, miền Nam là phổ. À, tức là chân ngôn phổ cúng dường. Đọc cái chân ngôn này lên á, án nga nga nắng tam bà phạ việt nhật la hộc ba lần á, thì tất cả cái công đức tụng kinh của chúng ta, công đức niệm Phật trì chú của chúng ta, khiến cho các vị thiên long bát bộ cũng đều được công đức như những người đọc kinh như chúng ta không khác. Nhấn đến là các vị gì? Thần linh thổ địa cai quản cái khu vực ngôi chùa này, hoặc là gì? Hoặc là mảnh đất khu vực này, tức là cái lĩnh vực quản lý của họ được phân công quản lý trông nom ở dưới quái âm ở cái khu vực đất này, họ cũng đều được công đức như chúng ta đọc kinh không khác. Nhấn đến á, chúng ta hướng tâm hồi hướng cho ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhấn đến á, khắp trong á, lục đạo á, cũng đều được công đức như chúng ta tụng kinh không có khác. Chúng ta hướng tâm nguyện cho họ được như vậy. Đó gọi là ý nghĩa của phả cúng dường chân ngôn. Không chỉ cúng dường các bậc trên, bậc thượng công đức hơn chúng ta, mà chúng ta còn gì? Còn cúng dường bố thí cho tất cả những chúng sinh kém phúc hơn chúng ta về công đức tụng kinh này. Cho nên á, trong kinh nói là càng tùy hỷ công đức, càng phát tâm rộng lớn để hồi hướng cho nhiều chúng sinh được biết Phật Pháp và được thâm nhập vào Phật Pháp, thì chúng ta càng được công đức nhiều. Còn chúng ta cứ bo bo, cứ cầu nguyện cho bản thân mình thôi á, thì công đức đó càng ngày càng gì? Càng sút giảm đi. Còn chúng ta càng phát tâm rộng lớn cầu nguyện cho mọi người á, thì công đức của chúng ta ngày một tăng thêm. Sau đó đọc xong ngũ bộ chú, tức là năm bộ chú đó rồi, chúng ta vào một cái bài kệ. Bài kệ này á, thì chúng ta thấy là chỉ thường chỉ có thấy ở trong tụng kinh Pháp Hoa, kinh Ba Đại Bát Nhã và kinh Địa Tạng này là thấy có thôi. Kinh Địa Tạng những bản dịch khác cũng không có, nhưng bản hội tập của tôi này thì gì? Tôi mới có. Các bản hội tập khác là không có. Bản dịch khác không có, nhưng bản này tôi thấy là lợi ích. Thấy cái lợi ích của sự phát nguyện thọ trì đọc tụng một bộ kinh nào đó. Mình phải phát nguyện cơ. Nếu chúng ta không phát nguyện thì chúng ta nói với các quý vị đọc một hai hôm là chúng ta chán, chúng ta bỏ. Chúng ta chuyển sang kinh khác. Cái trò đời chúng ta là như thế. Thường đọc kinh là nghe người ta nói là bộ kinh này tốt lắm, tụng bộ kinh này tốt lắm, và chúng ta liền bỏ cái bộ kinh trước và là đọc tụng bộ kinh mà nghe người nói tốt lắm. Được vài bữa thì lại đi nghe một thầy khác nói ôi tụng bộ kinh này tốt hơn, và chúng ta lại tiếp tục bỏ bộ kinh này để bộ kinh đó để đi tụng bộ kinh một cái vị tăng mới khuyên chúng ta đó bảo tốt hơn, và chúng ta đọc tụng cái bộ kinh mới. Cứ như vậy, các cụ ngày xưa hay nói cái kiểu này là gì? Gọi là đứng núi này trông núi nọ, đúng không? Đứng núi này trông núi nọ. Không có lập trường, không có quan điểm rõ ràng. không khởi ra được một cái đại nguyện để thọ trì đọc tụng một bộ kinh Phật, học hành cho am hiểu một bộ kinh Phật, sau đó mới chuyển kinh khác. Còn kinh Phật đó, thì xin thưa các quý vị, thì bộ kinh nào cũng tốt, đặc biệt là các bộ kinh điển đại thừa, thì kinh nào cũng Đức Phật mục đích là chỉ dạy ra cũng để cho khai thị ngộ nhập, chi kiến Phật cho chúng sinh, tức là chỉ bảo cho chúng sinh biết là mỗi chúng sinh đều có thể thành Phật, và nếu tu tập thì đều có thể thành Phật như Ngài, không có khác, đều thoát ly sinh tử khổ đau như Ngài, không có khác, đều viên mãn vô thượng chứng quả Bồ Đề để độ chúng sinh như Ngài, không có khác đó. Nhưng mà chúng ta vì cái tâm chúng sinh nó thích rong ruổi, nó thích là chạy nhảy, bay nhảy hết cành này đến cây khác, đứng núi này trông núi nọ, cho nên ở đây chúng tôi mới hội tập, mình gọi là copy đi, copy từ cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái bài phát nguyện này là xuất phát ở kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xuất phát ở kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà tôi thì ngày xưa thì tôi thì hay đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên nó quen rồi. Mà tôi thấy cái ý nghĩa và lợi ích của cái bài kệ này, bài kệ phát nguyện này rất là tốt, rất là sâu sắc, khiến cho chúng ta vững thêm niềm tin để mà đọc tụng. Một thời gian học hành và đọc tụng nghiên cứu cho kỹ thì có vô lượng, được vô lượng công đức. Cho nên cái bài kệ là gì? Kính lạy Tam Giới Tôn. Kính lạy Tam Giới Tôn là lạy ai? Chính là lạy Thích Ca Mâu Ni Phật. Tam Giới Tôn, Tam Giới Tôn, Tam Giới Tôn. Tam giới tức là chỉ cho ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có gì? Trong kinh này nói là dục giới thì có gì? Thấp nhất là cõi địa ngục, rồi đến cõi ngạ quỷ, đến cõi súc sinh, đến cõi người, đến cõi Atula và các cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới có gì? Có sáu cõi. Cõi thấp nhất là cõi Tứ Thiên Vương, cõi thứ hai là cõi Đao Lợi Thiên, cõi thứ ba là Dạ Ma Thiên, cõi thứ tư là Đâu Xuất Thiên, cõi thứ năm là Hóa Lạc Thiên, và cõi thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Đó là sáu cõi trời dục giới và nhân gian, cũng như ba đường ác đạo và đường Atula, thuộc về cõi dục. Thứ hai là cõi sắc. Cõi sắc Đức Phật nói là có 18 tầng trời, tức là 18 cõi trời chính của cõi sắc. Đó, như trong kinh Địa Tạng này, chúng ta dở sang một chút thôi, chúng ta thấy là có các cõi sắc, bắt đầu từ cõi sắc như là gì? Cõi trời phạm chúng. Từ cõi trời phạm chúng thiên đến phạm phụ thiên, đến đại phạm thiên, đến thiểu quang thiên, đến vô lượng quang thiên, vân vân đó. 18 cõi chính. Ngoài 18 cõi này thì còn có rất nhiều các cõi thiên của cõi rồi. Cõi thiên nhỏ hơn, tức là cõi nước nhỏ hơn của chư thiên, thuộc về các cõi, thuộc về 18 cõi. Cõi phạm thiên, đại phạm thiên, phạm chính, phạm phụ, vân vân, của các cõi trời sắc giới này nữa. Đức Phật chỉ nêu ra 18 cõi chính của sắc giới thiên mà thôi, chứ thực tế có đến vô lượng, vô biên. Các nước nhỏ, các cõi trời nhỏ của chúng trời sắc giới thiên, đó, không thể kể hết được. Kể nước lớn thôi, cõi lớn thôi, giống như cõi dục giới cũng vậy, chỉ kể cõi lớn thôi. Chúng ta biết là trong kinh nói, bên cạnh cõi trời Đau Lợi còn có gì? Còn có 32 cõi trời Đau Lợi nhỏ nhỏ ở xung quanh cõi trời Đau Lợi nữa. Ở giữa là 33. Thiên Đế Thích là cõi ở giữa, là vị thiên chủ đứng đầu của 33 cõi trời. Thứ hai là cõi trời Đau Lợi. Đó, chứ không, nhưng người ta chỉ tính có một cõi thôi. Trong kinh Phật tính có một cõi thôi, đó là cõi Đau Lợi thôi. Nhưng có 33 nước, thì 32 nước nhỏ bao bọc chung quanh để bảo vệ cho một nước lớn ở trung tâm, lấy Hỷ Kiến Thành để làm trung tâm cõi trời Đau Lợi. Và trong Hỷ Kiến Thành thì có Diệu Pháp Đường, hay còn gọi là Chính Pháp Đường, là nơi mà Ngọc Hoàng Thượng Đế và chư thiên ở cõi trời đó thường hội họp bàn các việc triều chính tiên sự quốc sự của thế giới họ đó, vân vân đó. Còn về cõi vô sắc, cõi vô sắc ở trong kinh này chúng ta thấy, kinh này đây, trong kinh này chúng ta thấy có này, từ phi phi tưởng tứ thiên trở lên đó, có ma hê thủ la thiên. Ở trong kinh nói là, trong kinh thường ấy nói là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, không vô biên thứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đó, ở trong cái từ điển Phật học và các sách học thì như vậy. Chứ còn ở trong kinh này chúng ta thấy là dịch sang dịch cái tên khác là đến ma hê thủ la thiên, đó là cõi trời cuối cùng của sắc giới. Ở đây trong này chỉ nói là cho đến phi tưởng chữ thiên, tức là nói tắt rồi. Chứ thực tế là gì, nói đầy đủ là gì, không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên và phi tưởng phi tưởng xứ thiên. Đó là bốn cõi trời vô sắc. Nhưng mà nói là bốn cõi như vậy, nó cũng có rất nhiều nước nhỏ của cõi trời ở đó. Cõi trời vô sắc, cõi trời cao nhất của vô sắc đó là phi tưởng xứ thiên. Hôm qua chúng tôi nói là Đức Phật nói là thọ mạng được 80 vạn đại kiếp, thọ lâu như vậy đó. Đấy, cho nên ở đây đang nói là Đức Phật chính là gì, là bậc thầy của ba cõi này. Cho nên ở đây câu kệ đầu tiên là kính lại tam giới tôn. Chứ tôn có nghĩa là gì, là tôn quý, là cao nhất. Tôn ở đây là ngoại tắt, nói đủ là gì, phải nói là Đức Thế Tôn. À, là Đức Thế Tôn, tức là chỉ cho gì, chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên kính lại tam giới tôn, tức là kính lại Đức Phật gì, Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì sao chúng ta lại kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Vì Ngài chính là người tuyên thuyết ra bộ kinh này ở tại cung trời Đao Lợi, cũng như là tuyên thuyết ra tất cả tam tạng thánh điển kinh luận luận của Phật giáo ở thế gian này. Cho nên nhớ cái ân điển của Ngài, cho nên chúng ta kính lại Ngài. Vì Ngài chính là gì? Bậc đại đạo sư ở thế giới Sa Bà này. Ngài chính là người thầy dẫn đạo cho chúng sinh ở thế giới Sa Bà này biết được con đường thoát ly chúng khổ. Cho nên chúng ta thường thì thường hay đọc là gì ạ? Thường hay đọc là gì? Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là tiếng miền Bắc. Miền Nam đọc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là tiếng miền Nam. Vì sao lại Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Vì sao lại gọi là Bản Sư? Bản tức là gì, là gốc. Cái chữ Hán ấy, cái bản có nghĩa là gốc, là rễ. Vậy tức là gì? Ở thế giới này hay là tất cả thế giới mười phương, đối với chúng ta ở cõi Nam Thiền Bồ Châu này thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy, vị đại đạo sư, vị thầy gốc của chúng ta, tức là vị thầy chính của chúng ta. Còn Đức Phật A Di Đà cõi Tây Phương đó là gì, cũng do Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta cầu sinh về đó. Khi Ngài nhập Niết Bàn rồi, tự tu tự chứng rất khó, cho nên Ngài giới thiệu cho chúng ta có một phương pháp tu, có một cõi nước an tịnh và có một Đức Phật có đại nguyện rộng lớn, có nhân duyên với thế giới chúng ta, phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh ở khắp mười phương thế giới, trong đó có thế giới chúng ta. Nếu như ai mà muốn sinh về thế giới của Ngài, chỉ niệm danh hiệu của Ngài từ 10 câu trở lên trước khi lâm chung, và trong khi lâm chung mà giữ được tâm chính niệm, niệm 10 câu trở lên, người đó cũng được vãng sinh. Mà vãng sinh rồi á thì thọ lượng vô biên, công đức vô cùng vô tận, công đức và thọ lượng viên mãn đầy đủ, thành hàng bất thoái chuyển Bồ Tát, tu tập cho đến ngày thành Phật. Cho nên á, chúng ta thấy là sau khi quy mệnh tam giới tôn Thích Ca Mâu Ni Phật á, chúng ta thì sau khi kính lạy tam giới tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta quy mệnh mười phương Phật nữa. Quy mệnh tức là gì, nó cũng là một cái từ gì, từ Nam Mô mà phiên âm ra, Nó cũng tương đương với lại kính lạy, tức cũng tương đương với chữ kính lễ, vân vân, không có khác. Có cái chữ nó đọc phát âm khác đi, nhưng nghĩa thì như nhau. Quy mệnh mười phương Phật, tức là chư Phật khắp mười phương chúng ta đều gì? Đều quy mệnh, đều kính lễ, đều kính lạy. Con nay phát nguyện lớn, đây là gì? Nói lên cái tâm của chúng ta, cái ý chí của chúng ta. Mới gọi là con nay, tức là chỉ cho tất cả chúng ta, ai mà từng ở trong hội trường này hoặc ở tại gia đình chúng ta hay ở bất cứ chỗ nào, chúng ta phát nguyện đọc lên cái câu đó, có nghĩa là gì? Là con này phát nguyện gì? Nguyện lớn. Nguyện này là nguyện lớn chứ không phải là nguyện nhỏ. Nguyện lớn trong chữ Hán nó gọi được gọi là đại nguyện, gọi là đại nguyện, tức là nguyện rất lớn. Nguyện này không phải là hàng phàm phu bình thường có thể làm được, không phải là cái người không có tín tâm có thể làm được. Cho nên chỉ có những người phát khởi được tín tâm, phát khởi được lòng thành kính thì mới có thể phát nguyện và làm được thực sự theo lời phát nguyện của mình. Thì cho nên đây nói là con này phát nguyện lớn, trì tụng kinh Địa Tạng. Còn ở trong kinh Pháp Hoa thì là gì? Là trì tụng kinh Pháp Hoa hay là đọc tụng kinh Pháp Hoa. Còn trong kinh Bát Nhã thì chúng ta thay vào là trì tụng kinh Bát Nhã hoặc đọc tụng kinh Bát Nhã. Đó, thay cái tên đó vào thôi. Đó. Nhưng mà ở đây chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng. Vì chúng tôi nói với các quý vị, chúng tôi phát nguyện 3 năm giảng dạy, nghiên cứu, thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng mà. Cho nên chúng ta phải phát đại nguyện như vậy mới làm được 3 năm. Bằng không thì mới đọc được khoảng vài hôm. Có người đến khuyên chúng ta là ôi kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng ma nó đến nhà. Như bữa trước tôi nói có một Phật tử ở tiếp bên Pháp á. Phật tử ở bên Pháp nghe giảng qua mạng á, qua cái trang web của nhà chùa mình á, nghe giảng được mấy chục tập giảng kinh Địa Tạng của chúng tôi. Phật tử á, ở bên kia nhưng mà ngày nào cũng nghe đi nghe lại. Phật tử bảo á, ngày nào con cũng mở pháp của thầy, con nghe thầy giảng kinh Địa Tạng. Thậm chí bạch thầy, con nghe đi nghe lại, nghe một đĩa mà một bài giảng của thầy nghe đến vài chục lần rồi, con không thấy chán, mà càng nghe con càng thích, mà con cứ mở băng giảng của thầy lên thì con mới thấy an, con mới ngủ được. Con nghe giảng một chút xong con ngủ đến lúc tỉnh dậy thì con lại nghe tiếp. Đó, mà ngủ rất là ngon. Đi làm cũng vậy, con trông trẻ con cho người ta là con cứ mở lên con nghe và gì, trẻ nó cũng ngoan. Bình thường trước đây thì trẻ con nhà chủ nó chơi lắm, thế từ khi con mở cái băng pháo lên con ngồi nghe giảng và con trông các cháu thì các cháu nó cũng ngoan theo. Không biết là có một cái gì đó hay không con không biết, nhưng mà từ đó các cháu nó ngoan lên và con thì cũng có thời gian để niệm Phật nữa. Cho nên Phật tử nghe và phát nguyện là cũng đọc tụng bộ kinh này và điện về, tìm số điện thoại ở trong trang web, trong mạng, điện về cho phòng thông tin và điện về trực tiếp cho tôi, bảo là con muốn tụng kinh Địa Tạng của thầy thì phải làm thế nào. Thế tôi mới bảo phòng thông tin và họ có nhân duyên, họ phát nguyện đọc tụng. Các con đóng mấy quyển kinh và cái pho tượng và cái tranh của Bồ Tát Địa Tạng, cái pho tượng nhỏ nhỏ như thế này này, gửi từ Việt Nam sang bên Pháp cho họ. Chẳng mấy khi được kiều bào ở nước ngoài xa xôi như thế mà họ lại phát nguyện đọc tụng bộ kinh này cùng với chúng ta, với đạo tràng chúng ta. Đây là nhân duyên, cho nên nó gửi cho họ. Sau khi họ nhận được họ vui lắm. Sau khi mấy tuần gửi họ nhận được họ vui, và họ thờ, họ tụng, họ thấy rất là an lạc. Họ thấy an lạc, không chỉ vậy, họ không chỉ dừng lại mà họ còn gọi điện về trong thành phố Hồ Chí Minh cho người thân của họ nữa, cùng đọc tụng. Và tất cả anh chị em ở trong thành phố Hồ Chí Minh của bà cũng đọc tụng bộ kinh này và cũng thu được cái lợi ích thực sự ở trong gia đình. Ví dụ như là có cô ấy kể với tôi trong tháng 2 tháng sau, kể với tôi rằng có hai cái chuyện mầu nhiệm trong gia đình nhà cô ở thành phố Hồ Chí Minh xảy ra. Đó là bà mẹ đã nhiều tuổi cao rồi, thì bà mẹ huyết áp cao. Thì bà mẹ đấy một hôm á, thì tự nhiên là nằm ngủ thì thấy một cái bóng đen á, vào là gì, là đánh mình và nhấc bà cụ á, đem vứt xuống dưới đất, vứt ra ngoài. Và bà cụ ấy trong khi mê man như vậy, mơ như vậy, không biết cái gì cả, Và đứa con gái thì cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng được mấy tuần rồi, đứa con dâu. Và đứa con gái ở nhà cũng tụng kinh, con dâu cũng tụng kinh. Cho nên dậy sáng mở cửa vào thì thấy bà cụ này, bà cụ nằm ở dưới đất. Thế hỏi bà cụ bảo á, tại sao mẹ lại nằm ở dưới đất thế này? Thế bà cụ bảo, tôi nằm dưới đất à? Thế dậy bình thường, khỏe khoắn bình thường, không có sao cả. Thế bà xong rồi bà cụ mới kể là tối hôm qua, tao đang ngủ mơ mơ màng màng, thế nhiên thấy một cái bóng đen. Nó vào, nó cứ đánh tôi, và nó tóm tôi, nó ném tôi. Ném tôi. Bình thường ra các quý vị, Phật tử bảo á, may mắn là gì? Là con gái và con dâu của con tùng cùng tụng kinh Địa Tạng. Cho nên không á, thì bà cụ như thế thì huyết áp cao như vậy mà ngã từ trên giường xuống dưới đất như vậy á, thì bị tai biến và không chết thì cũng gì? Thành tật nguyền cả đời. Nhưng mà bà cụ dậy một cái tỉnh dậy mà vô cụ lại ngồi dậy bình thường, khỏe mạnh bình thường và vẫn bình thường. Đấy là một chuyện mà cô ấy kể. Còn cô ấy kể thêm một câu chuyện nữa là có đứa con nó rất nghịch ngợm, nó nghịch phá gia chi tử. Một con gái mà nghịch phá gia chi tử. Nên khi bà mẹ nó tùng bộ kinh này, thế đương nhiên tự nhiên là mấy tuần sau tự nhiên nó về nó xin lỗi mẹ nó và nó bảo là nó con sai rồi. Con biết con sai rồi, từ nay trở đi là con gì? Con hứa với mẹ con thế gì? Con sẽ ngoan, con sẽ ở nhà, con sẽ không đi chơi với đám bạn xấu nữa. Chúng ta thấy có những cái trường hợp mà không thể lý giải bằng được, bằng cái vấn đề khoa học, bằng vấn đề duy vật biện chứng ở thế gian. Cho nên các vị thành tâm, tôi bảo các vị thành tâm, chứ không phải hơi một tí cũng đến là thầy ơi thầy, thầy soi cho con với, tôi có phải đồng bóng đâu mà soi. Khổ quá. Tôi có phải đồng bóng đâu cứ bảo soi. Có người đến cứ bảo là đến chỉ có muốn là nhà chùa soi cho thôi. Soi cho xem nhà con có gì không. Mà thằng con nhà con nó hư thế. Tôi bảo tôi có phải đồng bóng đâu mà soi. Tôi bảo về đọc kinh đi thì bảo là thầy cứ soi cho con đi. Soi xong thì con mới đọc. Lại còn ra giá thế đấy chứ. Ra giá mà thầy soi cho thì mới đọc. Còn không soi không đọc. Giống như thời Đức Phật ngày xưa. Khi Đức Phật còn tại thế, có vị Bà La Môn chạy theo Phật, bảo Phật đó, hiện thần thông cho để xem, Phật không hiện. Bảo Phật đó, phải hiện thần thông cho ông ấy xem để ông ấy phục Phật, ông ấy xuất ra, Phật không hiện. Ông ấy chạy theo từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều đến tối, và ký một câu rồi bảo chỉ xin Phật đó, thì hiện vì ông phải hiện thần thông cho ông xem thôi một lần thôi. Thì ông sẽ tin, ông sẽ xuất ra theo Phật ngay, quy y theo Phật là xuất ra theo Phật ngay. Vì ông ấy nghe thấy mọi người nói là Phật có thần thông, Phật rất giỏi, nhưng mà chỉ nghe thấy thôi, chứ chưa được tận mắt chứng kiến thì chưa có tin. Cho nên ông phải nhìn thấy Phật thi hiện thần thông thì ông mới thì mới tin, mới quy y và mới xuất ra. Cho nên mục đích theo Phật từ sáng cho đến tối chỉ mong là Phật gì, vì ông ấy mà thi hiện thần thông một lần thôi là ông quy tam bảo, ông xuất ra ngay. Phật nhất định không thiện thần thông. Mặc dù Phật có thể thì hiện thần thông bay ở trên hư không, đứng trên hư không như đứng ở dưới đất, đi xuống nước như đi trên đất, tức là chui vào đất như đi trên gì, đi như đi trên hư không, chui qua tường vách vân vân, nhỏ biến thành to, to biến thành nhỏ, dưới mình hiện lửa, trên thì hiện nước, hoặc là dưới thì hiện nước, trên thì hiện lửa, hoặc là nước từ trong, nước lửa từ trong thân phun ra, vân vân. Phật đều có thể làm được những cái loại thần thông đó. Và ngoại đạo ở Ấn Độ lúc bấy giờ cũng làm được các loại thần thông đó. Những vị tu hành được năm pháp thần thông của ngoại đạo, họ cũng thể hiện được các thần thông đó. Phật chứng được sáu pháp thần thông, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông, và cái lậu thần thông thứ sáu chỉ có Phật mới chứng được. Còn ngoại đạo không chứng được cái lậu, cái thần thông thứ sáu, tức là lậu thần thông. Các vị A-la-hán cũng chứng được năm pháp thần thông. Pháp thứ sáu cũng chỉ gọi là biết một chút thôi, chưa viên mãn. Bồ-Tát Đẳng Giác Diệu Giác cũng gì chứng được sáu pháp thần thông, nhưng pháp thứ sáu cũng chưa được viên mãn. Chỉ có Phật mới viên mãn pháp thứ sáu, là pháp thần thông và lậu tận thông. Cho nên Phật có thể biến hiện các phép thần thông, nhưng Ngài không hiện. Và chốt lại á, cái vị Bà La Môn đó sốt ruột quá thì mới nói rằng á, con đã đi theo Ngài từ sáng tới giờ, chỉ có một tâm nguyện duy nhất. Tại sao Ngài gọi là cái bậc được mọi người xưng tán là lòng từ bi rộng lớn, thương độ tất cả chúng sinh? Nhưng con đến đây rồi mới thấy là gì? Mọi người tán thán như thế không phải là thật. Nếu mà Ngài thương tất cả chúng sinh á, thì Ngài đã vì con hiện thần thông rồi. Nó cũng khéo mồm, nó cũng lừa ghê lắm. Nó lừa để cho Phật thì hiện thần thông nó xem, nhưng Phật đâu có mắc mưu nó. Và Phật chỉ gọi lần này Bà La Môn. Ví như người đi đường, không may á, bị một mũi tên lạc bắn găm vào thân thể mình. Vậy này Bà La Môn, theo ông, cái người bị tên bắn đó phải làm như thế nào? Hỏi như vậy, Đức Phật lại tiếp tục hỏi tiếp, này Bà La Môn, chắc chắn vì mà bị tên bắn, tên lạc bắn trúng đó, muốn sống được thì phải ngay lập tức đi gì? Nhổ mũi tên đó ra, băng bó vết thương ấy lại và chạy đi tìm gì? Thầy thuốc để chữa, vì sợ mũi tên đó thì có tẩm thuốc độc. Thì như thế thì vị đó mới có thể sống được. Và Đức Phật nói, này Bà La Môn, nếu mà người bắn tên kia, bị bắn tên kia mà còn gì? Còn đứng lại để hỏi rằng, đứng đông hương, ngoảnh về đông, ngoảnh về tây, về nam, về bắc, vân vân, nhìn ngang, nhìn dọc, không thấy ai, và hỏi rằng, ai là người bắn tôi? Mũi tên nào, mũi tên này từ hướng nào bay tới? Người bắn tôi tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Sinh ngày tháng năm nào? Đấy, quê hương, quê quán ở đâu? Vì lý do gì mà bắn tôi có thủ oán gì? Rồi mũi tên này được làm bằng cái gì? Được tẩm thuốc độc gì? Đi tìm hiểu hết nguyên nhân ra thì khi đó mới gì? Mới cho nhổ mũi tên, mới rịt vết thương lại và mới đi tìm gì? Tìm thầy thuốc để chữa bệnh. Đức Phật nói, này Bà La Môn, vậy cơ hội sống của kẻ bị tên bắn kia có nhiều chăng? Bà La Môn bảo, bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn không nhiều. Đức Phật bảo, này Bà La Môn, chúng sinh ở trên đời á, Như Lai thấy thọ mạng á, thì ngắn, nhưng mà họ cứ mãi rong ruổi chạy tìm theo gì? Bị cái vui của ngũ dục lục trần nó đuổi theo, cứ mãi đuổi theo cái niềm vui của ngũ dục lục trần, cho nên đời sống ngắn ngủi như vậy mà nó không biết. Một ngày nào đó cái già, cái bệnh và cái chết bất thình lình nó đến, người đó có chỗ nào để nương tựa hay không? Đức Phật nói, thần lớn, thần thức đều đọa sâu vào trong ba đường ác đạo. Cho nên, nay, ông bảo là gì? Muốn quy Tam Bảo, muốn xuất gia tu đạo để thoát ly sinh tử. Vậy mà ông chẳng hiểu thế nào là sự quý hóa của thời gian, của cuộc sống cả. Cuộc sống thì nó trôi đi từng giây từng phút. Mạng con người ta thì nhanh như chỉ một hơi thở thôi, hít vào mà không thở ra đã chết rồi. Và ông nhìn kia, Đức Phật chỉ tay xa xa ra nghĩa địa. Đức Phật bảo á, ông có thấy không, có bao nhiêu những cái vòng hoa, những cái đám lửa tàn mới thiêu chiều hôm nay. Tức là mỗi cái đám lửa đó, lửa tàn, mỗi cái vòng hoa đó là gì? Là một mạng sống đã ra đi. Và ông đi ra, ông kiểm tra xem có phải tất cả các mạng sống đều thọ được 100 tuổi không, hay là có những mạng sống vừa gì, vừa sinh ra chào đời đã mất, hay là có những mạng sống đang tuổi thanh niên 18 đôi mươi đã gì, đã chết. Cho nên Đức Phật đúc kết lại, mạng người vô thường, mau như nước dốc, chẳng lo tu hành, chết đến thân mình biết dựa vào đâu. Ngay câu nói đó thì vị Bà La Môn kia bừng tỉnh và sụp lại xuống chân Phật và xin quy Tam Bảo và xin xuất ra ngay trong giây phút đó để làm đệ tử của Đức Phật. Và không bao lâu vị này tiến tu hành và chứng thánh quả A-la-hán. Cho nên chúng ta thấy là điều quan trọng phải là phát đại nguyện. phát được đại nguyện thì chúng ta mới giữ được một cái niềm tin chân chính vào giáo pháp của Đức Phật. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, nếu đọc kinh Địa Tạng này thì chúng ta thì con nay phát nguyện lớn trì tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng để làm gì? Trên thì đền bốn trọng ân. Bốn trọng ân là gì, các quý vị có nhớ không? Trong cái bài lễ tạ của kinh Chư Kinh Nhật Tụng á, chúng ta thấy ân thứ nhất là gì? Thiên địa phú tái chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thiên địa phú tái chi ân tức là cái ân che chở của trời gì? Của trời và đất. Thiên tức là trời, địa là đất. Thiên địa phú tái chi ân, phú tái tức là che chở, phú tái tức là chi chở. Thiên địa là trời đất, ân trời đất che chở chúng ta như vậy, mưa thuận gió hòa, đó là cái ân của trời đất. Vậy ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng, thỉnh thoảng mưa, thỉnh thoảng nắng, thỉnh thoảng râm, làm cho cây cối vạn vật ở thế gian chúng ta được đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, làm cho con người của chúng ta có lúc gì, có lúc đi làm được, cứ ban ngày đi làm được, ban đêm thì nghỉ ngơi được, hoặc bây giờ có người làm ban đêm thì nghỉ ban ngày, vân vân. Lúc nắng quá thì phải mưa xuống, nắng quá thì khô hạn, mưa quá thì gì? Lũ lụt. Cho nên đó, mưa nắng phải thời, tức là mình gọi là mưa thuận gió hòa. Đó. Và ân trời đất đem đến cho nhân gian, cho chúng sinh chúng ta như vậy. Cho nên đó, người tu Phật chúng ta cái ơn đầu tiên phải là gì? Ơn trời đất. Ơn thứ hai là quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Tức là ân thứ hai. Chúng ta thấy ngày xưa, trong cái sách cổ ngày xưa thì chúng ta thấy gì? Quốc vương ngự trị tri ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Tức là ngày xưa thì đọc là quốc vương ngự trị tri ân. Nhưng bây giờ sau năm 1945 thì chúng ta không đọc là quốc vương ngự trị tri ân nữa, mà đọc là gì? Quốc gia xã hội tri ân. Ở Việt Nam chúng ta dịch tất cả kinh sách bây giờ trong tứ trọng ân thì thường dịch là gì? Là quốc gia xã hội tri ân, chứ không dịch là quốc vương ngự trị tri ân nữa. Vì sao? Vì ngày xưa chúng ta thấy theo đất nước Việt Nam chúng ta cũng như Trung Quốc và một số nước có Phật giáo Đại Thừa tồn tại phát triển đó, chúng ta thấy là gì? Là theo chế độ gì? Quân chủ phong kiến, đúng không? Quân chủ tức là vua đó. Quân có nghĩa là vua. Vua làm chủ của đất nước. Muôn dân ở trong đất nước đó đều là gì ạ? Là tôi của vua. Và ngày xưa qua cái quan điểm của nhà Nho, quan điểm phong kiến là cho như vậy. Vua là trên hết. Tất cả thần dân đều là con cháu, là thần dân của vua. Đó. Thì vua là tối cao nhất, quyền sinh quyền sát ở trong tay, vân vân. Cho nên vì vậy mà Phật giáo thì chúng ta thấy là gì? Xuất hiện ở trên đời mục đích là đem lại lợi ích cho tất cả nhân gian. Cho nên là không có chống trái lại nhân gian. Cái gì chân chính làm che chở, làm lợi ích cho nhân gian thì Phật giáo cũng gì? Cũng hoan hỷ mà thuận theo, không có chống trái. Cho nên cái việc mà chư tăng chư ni tín đồ Phật tử tụng kinh niệm Phật được công đức đem hồi hướng cho ông vua, vì ông ấy cùng với các quan rồi các lính tráng của ông ấy để đem giữ cái yên bờ cõi, không để cho giặc xâm phạm, không để xảy ra chiến tranh loạn lạc, để cho gì? Nhân dân được an ổn, an cư lạc nghiệp, và tăng ni cũng gì? Cũng an thân để lập mạng tu hành. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta cũng phải hồi hướng cho họ. Đấy là thời ngày xưa. Cho nên đọc là gì? Là quốc vương ngự trị tri ân. Sau năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại đâu nhỉ? Ba Đình lịch sử đúng không? Khai sinh ra nước Việt Nam chúng ta. Và chế độ của chúng ta là gì? Là quốc gia xã hội. Cho nên bây giờ cái thứ hai mà ở trong kinh Phật sau khi lễ tạ chúng ta thấy là gì? Quốc gia xã hội tri ân. quốc gia là gì? Là chỉ cho đất nước là phải trên hết là quốc gia. Xã hội tri ân, xã hội tức là chỉ cho cái chính sách của đảng, của nhà nước chúng ta theo gì? Theo chế độ xã hội chủ nghĩa, đúng không? Cho nên mới đọc là gì? Là quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức. Thủy tức là nước, thổ là đất, thuần dụng tri đức tức là đem lại cái sự đảng nhà nước chính quyền đó, đem lại cái sự hòa bình độc lập cho đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta. Từ năm 1945 đánh giặc Pháp xong, đặc biệt là năm 1975 thống nhất Nam Bắc, thì chúng ta thấy đất nước ngày một phát triển, cho nên đó, nhân dân thì ấm no hạnh phúc. Trước năm 75 chúng ta thấy đất nước chúng ta nghèo lắm, mà sau năm 75, trước năm 81 chúng ta cũng còn rất là nghèo. Tôi nhớ là tôi sinh năm 75 nhưng mà đến năm 78, 79 á, Trung Quốc bắt đầu là đánh gì? Xảy ra cuộc chiến tranh biên giới, Trung Quốc đem quân và xâm chiếm bờ cõi đất nước Việt Nam chúng ta. Cái năm 79 á, tôi còn nhớ là tôi mới có mấy tuổi thôi, lăng đăng đi theo mẹ tôi đi xuống nhà ông trưởng thôn. Xuống nhà ông trưởng thôn để nhận mấy cân bo bo về để ăn Tết. Và mấy cái gói bánh xà phòng 72 của Liên Xô ngày xưa trợ cấp. Các vị biết xà phòng thì được quá nhiều, nhưng mà thịt ăn Tết thì mỗi nhà được có 3 lạng thịt với lại mấy lạng xương thôi. Tức là cả xương cả thịt để ăn Tết, cả 3 ngày Tết, cả gia đình tôi ngày đó là xem 1, bố mẹ là 2, chị là 3, anh là 4, tôi là 5. Và một đứa em bên dưới tôi mới sinh đó là 6. 6 người chưa được một cân thịt, cả thịt, cả xương, cả lòng mề, tiết canh vân vân. Ngày xưa là kiểu như là chia theo cái ấy mà, chia theo nhân khẩu á. 6 người chưa được một cân thịt, cân xương, cả thịt chưa được một cân, ăn Tết cả 3 ngày Tết. À, còn bo bo thì được là gì? Được 7 cân. À, bo bo được 7 cân vì ông cụ nhà tôi là bộ đội xuất ngũ được thêm một cân nữa. 6 người đang nhảy được 6 cân thôi. Nhưng ông cụ được phát thêm một cân vì là bộ đội xuất ngũ có công với đánh giặc. Nhưng ông bị thương, ông được xuất ngũ ra về trước. À, bị thương nặng, được xuất ngũ ra về trước. Cho nên là được thêm một cân vào chính sách nữa là 7 cân bo bo cho 6 người ăn Tết. Bo bo mình gọi là gì? Các cụ người xưa gọi là gì nhỉ? Gọi là cái hạt gì của Liên Xô người ta trợ cấp cho mình ngày đấy đấy. Nó gọi là lúa mạch hả? Lúa mì đấy hả? Đấy, về bắt đầu xay ra, bắt đầu nặn thành bánh, bắt đầu là luộc, cũng chẳng có mỡ để mà rán nữa. À, nó khổ như thế. Mà xà phòng thì được nhiều, xà phòng thì phải được đến 20-30 bánh vì thừa, xà phòng thừa cho nên phát xà phòng. Thì chúng ta bảo tôi á, thấy cái đấy phát, mẹ bảo cầm, bắt đầu tôi cầm đi theo cứ tưởng đó là kẹo, là bánh, chắc là đường, cho nên là chỉ nhăm nhăm theo mẹ, bắt đầu là gì, là bảo con xách cho nhưng nặng không xách được. Hóa ra là gì, mình cũng lỏi khôn lỏi, cầm lấy một bánh thì giấu vào đằng sau á, thế là còn là bảo mẹ con không cầm được. Thế cuối cùng còn bé như thế mà cũng danh ra phép, cầm lấy một bánh, cuối cùng mới cho vào miệng ăn, càng ăn càng thấy nó ra bọt, bảo là mẹ tại sao bánh nó toàn ra bọt, thế mẹ bảo bánh nào, thế mẹ xem là gì, mình cắn một miếng mình đang nhai tòm tèm ở trong miệng, hóa ra xà phòng đấy, trẻ con đấy. Ngày đấy nó khổ như thế đấy. Thấy gói xà phòng không biết cái gì, cứ tưởng là bánh, là kẹo, là đường, cho nên á, đói mà, đói lắm. Ngày xưa khổ. Nhưng chúng ta thấy nhờ vào cái sự lãnh đạo của đảng, của nhà nước và nhân dân chúng ta cũng cầu tiến, cũng chịu thương, chịu khó. Cho nên á, sau đó, cho đến nay trải qua một thời gian mấy chục năm, từ năm 79 cho đến nay chúng ta thấy 79, 89, 99, 2009 mới có hơn 30 năm một chút. Chúng ta thấy đất nước chúng ta phát triển, phải nói là so với thế giới các nước phát triển bây giờ thì đúng là chúng ta còn chưa bằng họ. Vì chúng ta thì chúng ta phát triển sau. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chúng ta mới được đang gọi là đang ở trong đất nước đang phát triển, chứ chúng ta chưa được xếp là đất nước đã phát triển. Hiện tại là chúng ta thấy cái cơm ăn, áo mặc là chúng ta thấy không phải lo lắng lắm nữa, mà lo những cái lớn hơn cơ. Còn ngày xưa, xin thưa các quý vị, cơm ăn làm sao chỉ mong đủ no thôi. Cái năm tôi 9-10 tuổi tôi đi chăn trâu cùng với đám trẻ trâu ở quê á, các vị biết cái niềm mơ ước nhất của đám trẻ trâu trong quê chúng tôi, trong đó có tôi, là gì không? Cứ buổi chiều chiều lại về á, trâu nó ra cái con sông á, nó tắm á, thì bọn trẻ con cũng ra sông tắm, tắm xong á, lên nằm ở trên bãi cỏ mây, thả hồn nhìn lên trên mặt trời, lúc đó nó xế xuống núi rồi, nó không nắng nữa, trời bắt đầu mát rồi, nó nằm dưới đám cỏ mây bắt đầu là mơ mộng. Có đứa thì mơ cái này, đứa thì mơ cái nọ, đứa thì mơ cái kia. Nhưng các vị biết đa số trẻ con mơ cái gì không? Trẻ con của chúng tôi ngày đó mơ là gì? Gần như tất cả cùng mơ với nhau, bây giờ mà được một cái rổ cơm trắng cùng với để trộn muối trắng mà ăn thì sướng biết bao. Mơ như thế đấy. Một gọi là một rổ, ở quê tôi gọi là một mủng cơm. Mủng cơm tức là cái giá vo gạo á. Cái giá vo gạo mà chúng ta nấu về gia đình chúng ta 5-6 người, mà thường nó cái giá vo gạo con á, cho gạo vào để đáy gạo á, gọi là cái giá vo gạo, quê tôi gọi cái mủng. Cái mủng vo gạo, quê tôi gọi cái mủng vo gạo. Đó. Và những đứa trẻ con các vị mới biết vào 8-9-10 tuổi mà vào là mơ được đầy một cái mủng cơm đó, mà trộn muối trắng vào thôi ăn thì phải ăn hết một mủng cơm như thế, và cho đó là cuộc sống chỉ có mong thế thôi. Nghèo nó khổ, ăn sắn luộc, ăn củ rừng, ăn rau rừng để độn vào nữa để sống. Cho nên đất nước giải phóng xong rồi, nhưng mà chúng ta thấy kinh tế chưa kịp phát triển, đất nước còn khổ. Nhưng bằng cái sự thay đổi, bằng cái sự đổi mới, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chúng ta thấy bây giờ chúng ta đã dân phần lớn đã được cơm no áo ấm rồi. Nghĩ về cái một cái gì nó xa xôi hơn, mạnh dạn hơn, phát triển đất nước hơn, phát triển gia đình chúng ta hơn. Cho nên chúng ta thấy cái ân đó đối với người tu chúng ta không được quên. Cho dù là chế độ nào, miễn là họ gì, họ lãnh đạo đất nước một cách chân chính, họ lo cho dân, lo cho nước, thì những vị tu sĩ Phật giáo cũng như tín đồ Phật tử chúng ta không được quên, mà phải gì, nhớ cái ân đó, gọi là gì? Ân thứ hai của bốn trọng ân. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cũng có một số, một vài vị sư cũng ít thôi, và một số Phật tử cứ suốt ngày là kiện kiện cáo cáo, đơn đơn từ từ, thế này thế khác, làm trái bản ý của Phật, đòi này đòi nọ, đòi tự do, đòi bình đẳng, đòi này đòi nọ. Xin thưa các quý vị, không phải là đơn giản đâu. Từ xưa đến nay, thời Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật đến đâu hoằng pháp, Đức Phật cũng thuận theo cái pháp luật của quốc gia đó mà hành đạo. Cái tìm hiểu của Đức Phật đầu tiên để giáo hóa trong một đất nước đó, một xứ sở đó, thì việc đầu tiên Đức Phật thì đến kinh thành và độ cho ông vua. Độ được cho ông vua thì khi đó mới Đức Phật mới đi gì, mới độ cho gì, mới độ cho dân chúng được. Chứ ông vua mà không tin Phật đó thì Phật cũng gì, không có phép chi để độ cho dân chúng được. Vì Phật cũng không thể dùng thần thông bay trên hư không và đến thị hiện thần thông để thuyết pháp, để độ sinh. Mà Phật thì có thần thông nhưng ngài không dùng, ngài đi bằng gì? Đi chân đất. Bây giờ chúng ta thì các sư bây giờ có điều kiện đi ô tô, đi xe máy, thậm chí đi ra các nước khác để hoằng pháp, thì đi máy bay được, mua vé đi máy bay được rồi. Nhưng ngày xưa Đức Phật có thần thông nhưng ngài không cho dùng, ngài bắt đi chân đất. Mà ngài cũng là người đầu trần chân đất như vậy để đi đến các quốc gia độ sinh. Cho nên á, ngài cấm tiệt không cho dùng thần thông để làm phương tiện độ sinh, mà ngài phải bảo gì, dùng đức, dùng tài, dùng trí để mà độ sinh. Đầu tiên là phải dùng đức, sau nữa là dùng tài thuyết pháp, và dùng trí tuệ của mình để thuyết pháp, để giáo hóa cho dân chúng tin theo. Chứ không có được dùng thần thông làm những trò huyễn hoặc, mê hoặc lòng người mà hoằng pháp độ sinh. Như vậy là tà đạo, đồng với tà đạo không có khác, Phật không cho phép. Đó. Đó, cho nên á, chúng ta thấy là cái ân thứ hai chúng ta phải nhớ đến để lo báo đáp như thế. Báo đáp bằng cách nào? Ví dụ như tăng ni chẳng hạn, những người xuất gia như chúng tôi, quan điểm của tôi á, thường nói với các Phật tử và nhân dân, và đặc biệt là các bác lãnh đạo chính quyền địa phương, từ cấp xã cho đến cấp thôn, cấp xã cho đến cấp gì, cấp huyện, cấp tỉnh, vân vân. Chúng tôi nói là quan điểm của người khác tôi không biết, Nhưng quan điểm của tôi thì Phật Pháp không bao giờ chống trái với chế độ, với chính quyền, là những người quản lý về pháp luật nhà nước, không bao giờ đi ngược lại với mong muốn của nhân dân và lãnh đạo của chính quyền. Có mỗi một cái là gì? Đường anh đi, đường tôi đi. Nhưng đường nào đi chăng nữa cũng phải đem lại cái mục đích là lợi ích nhân dân, lợi ích cho dân chúng, cho số đông và lợi ích cho loài người. Chứ Phật giáo có bao giờ đi ngược lại lợi ích của loài người đâu? Không bao giờ có. Phật Pháp không có đem chiến tranh đến cho loài người, mà Phật Pháp chỉ có đem sự hòa bình đến cho nhân loại mà thôi. Cho nên đó, quan điểm của tôi không có chống trái. Vì vậy mà các vị thấy, có thể do cái quan điểm đó cho nên là tôi đi được đến đâu cũng được, mọi người giúp đỡ là như thế. Thậm chí các quý vị biết, tôi xuống dưới Quảng Ninh bảo xin xây một cái ngôi chùa. Trong cái ngôi chùa đó ở trên ven biển đó, cái ngôi chùa ở đảo Hoàng Tân đó, ở ven biển, cái mảnh đất đó là gì? Một cái tập đoàn của Đài Loan nó quy hoạch cái sân gôn là hơn 500 ha nó lấy hết rồi. Vậy mà tôi về, tôi nói chuyện với dân, nói chuyện với các bác lãnh đạo chính quyền ở xã và ở thị xã Quảng Yên, ở xã Hoàng Tân và thị xã Quảng Yên. Các bác ấy sẵn sàng là gì? Mời ban giám đốc, rồi mời ông chủ tịch hội đồng quản trị của cái công ty tập đoàn Hạnh Phúc của Đài Loan đã đến ủy ban nhân dân thị xã để làm việc cho mình gặp, và mình gặp làm việc trực tiếp với họ, mình trình bày cái quan điểm của mình lên là mình muốn làm một ngôi chùa đó để lợi ích cho nhân dân của chúng tôi, cho nhân dân của chúng tôi được học đạo, được tu tập ở một cái ngoài đảo tách rời ra như vậy. Ngày xưa gọi là đảo Hoàng Tân, bây giờ có đường rồi không gọi là đảo nữa, nhưng mà cái đường xá đi lại rất vất vả, không vị sư nào muốn về đó cả. Mấy vị sư về thăm rồi nhưng mà thấy cái đường xá nó gồ ghề xa xôi, dân tình thì chỉ có mấy trăm hộ thôi, cho nên các vị cũng bỏ chạy hết. Mà nhìn cái miếng đất thì nó chỉ có cái chùa đổ nát, cái móng chùa đổ nát thôi. Họ nghĩ rằng đầu tư vào đó thì bỏ rất nhiều tâm huyết, công sức và tiền tài của cải vào đó, nhưng mà quay lại thì chỉ có mấy trăm hộ dân, có hơn 400 hộ dân. Tính ra có khoảng, ngày đó tôi về hỏi các cụ ở đây có bao nhiêu ngày đi chùa, bảo rằng chưa được 30 cụ đi chùa, tức là chưa được cả xã, chưa được 30 Phật tử. Thì chúng ta bảo xây ngôi chùa lên như thế họ cũng nản. Nhưng mà tôi thì tôi phát nguyện vẫn cứ làm. Và tôi nói làm việc với cái ông lãnh đạo thay mặt cho công ty Hạnh Phúc của Đài Loan, họ còn nói với tôi rằng ngôi chùa xây lên phải được là gì? Nhân dân đến để lễ. Ngôi chùa xây lên phải là được những người có gì? Có chức sắc trong nhà nước, họ phải là đồng ý. Tôi bảo cái đó không lo, các ông cứ đồng ý cho gì? Cho chúng tôi và nhân dân được xây một ngôi chùa đó, vì trước đó nó là có chùa rồi. Chẳng qua thời gian chiến tranh loạn lạc, cái ngôi chùa đó nó bị hư hỏng thành một phế tích. Nay chúng tôi muốn cùng với nhân dân muốn xây dựng lại, khôi phục lại cái phế tích đó, cơ sở Phật giáo của chúng tôi, của đất nước chúng tôi, cho nhân dân chúng tôi. Và nó bảo rằng nếu mà thầy mà có ý kiến, thủ tướng của đất nước của thầy có ý kiến thì chúng tôi thì mới đồng ý. Tôi bảo không sao, muốn thủ tướng có ý kiến tôi nói để thủ tướng ý kiến được. Và tôi về, tôi thông qua một cái cựu cố vấn của thủ tướng và cố vấn của tổng bí thư nói với thủ tướng. Thủ tướng điện xuống cho ông bí thư tỉnh ủy, và ông tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy cũng chỉ đạo, và cuối cùng họ dành lại toàn bộ cái quả đồi đất đó cho gì? Cho mình xây chùa. Đó chúng tôi thấy là gì? Quan điểm của mình có lẽ là gì? Mình với dân tộc mình không tách rời, như vậy mới làm được cái việc như thế. Còn mình đi đâu cũng gì? Cũng chống đối, bảo là tôi không thích cái chế độ này, chống đối cái chế độ này. Thì xin thưa các quý vị, mình như vậy làm trái với bản ý của Phật. Vì Phật ngày xưa đến quốc gia nào thì Ngài liền độ cho ông vua đó và các vị quan lại đầu triều của đất nước đó, xong rồi thì Ngài độ cho dân chúng. Như vậy cái sự hoằng pháp của Đức Phật đó, đi đến đâu trôi chảy đến đó. Đấy cũng là gì? những cái bài học kinh nghiệm mà cho tăng ni Hoằng Pháp của chúng ta sau này, chúng ta phải biết được cái điều đó. Đó, không thể chống trái được. Cho nên các tổ mới làm cái ân thứ hai là quốc gia xã hội tri ân. Ngày xưa là quốc vương ngự trị tri ân, bây giờ là quốc gia xã hội tri ân. Và cái ân thứ ba chúng ta hàng ngày hay đọc đó là gì nhỉ? Sư trưởng giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức. Cho nên tôi đang ngồi trên tòa giảng, cho nên tôi muốn các Phật tử chúng ta nói ra là gì? Là sư trưởng. Sư trưởng thế nào gọi là sư trưởng? Tức là người thầy chúng ta vậy. Cái người thầy đấy thì là quy tam bảo cho chúng ta vậy. Nếu là Phật tử tại gia, chính là cái người thầy quy tam bảo cho chúng ta vậy. Và cái người thầy gì? Truyền đạo, giảng đạo cho chúng ta có được tín tâm, có được gì? Niềm tin để tu hành chính đạo vậy. Đó gọi là sư trưởng. Chữ sư có nghĩa là thầy. Trưởng có nghĩa là gì? Là cao. Là cái vị thầy cao nhất ở trong tâm hồn của chúng ta, trong vấn đề, trong cái tinh thần học đạo của chúng ta, đó là người thầy. Vì sao phải có người thầy? Các cụ ngày ta chúng xưa thường nói là gì? Không thầy đố mày, đố mày làm nên. Cho nên á, người thầy rất quan trọng. Mặc dù chúng ta học Phật rồi, tu đạo rồi, mà không có người thầy á, dẫn đường chỉ lối, chúng ta đi sai đường như thường. Tu mà không có thầy dẫn dắt, làm sư rồi cũng có thể vẫn sai đường như thường. Đó. Chứ đừng có chuyện đơn giản. Đặc biệt là tu các pháp môn như là thiền tông hay là mật tông, không có thầy rất dễ lầm đường lạc lối. Tịnh độ tông á thì còn đỡ hơn, vì còn có nương và nguyện lực của A Di Đà Phật còn đỡ hơn. Mà còn tu mật tông á, vì trì chú nó nhanh là gì? Nó nhanh đạt đến cái một cái cảnh giới nhất định nào đó. Cho nên là chúng ta do không có thầy để nhắc nhở, để làm giống như cái người á, cái người mà gọi là dạy thú á, tay cầm con roi, để tay cầm cái roi, cầm kẹo, cầm gì, cầm bánh, cầm hoa quả trái cây cho nó ăn, nhưng một tay vẫn phải gì, cầm cái roi mây để gì, để quất nó mỗi khi nó không nghe lời. À, để xong mới dạy được con ngựa gì thuần theo mình, mới cưới được trên lưng nó. Cái bác thợ cày á, bác nông dân á, thì lúc đầu muốn cho con trâu nó sinh ra, nó lớn lên nó đi cày được chưa, các quý vị cày được chưa? Chưa, mà bác nông dân vẫn phải gì, tập cho con trâu đó. Con trâu đó phải tập từ khi nó còn gì, nó còn gọi là con trâu gì ạ, trâu nghé, đúng không? Con trâu nghé tức là nó mới lớn lên được khoảng vài tháng tuổi hoặc một năm á. Muốn cho nó biết cày á thì bác nông dân phải có hai người. Một người thì xỏ cái dây vào mũi nó, và hoặc là buộc cái dây vào gì, vào sừng nó, để gì, để kéo cho nó đi đã. Sợ nó đứt mũi á, thì đứt cái dây ở mũi á, thì cái mũi nó mỏng, sợ nó mới, nó mạnh, nó chưa nghe lời á, thì xỏ vào mũi, nhưng mà phải thêm một cái dây buộc vào sừng nữa, để nó mà gì, dùng cái dây trên sừng nó kéo là chính, còn kéo mũi sợ nó sứt mất. Chúng ta thấy trâu sứt chưa? Đã, trâu sứt mất thì nhìn nó rất xấu, mà sau này bảo nó rất khó nghe. Phải buộc vào mũi nó thì lúc đầu thì hơi kéo kéo nó đau, nhưng mà dùng cái dây ở trên sừng nó để kéo là chính. Nhưng nó không nghe thì kéo cái dây bằng mũi nó một chút cho nó đau, thế là gì, lấy cái roi quất cho nó nữa, thế bảo gì, bảo giật thì nó sẽ đi về bên gì, bên tay trái của mình. Mà chúng ta lấy cái dây sừng chúng ta vặt vặt nữa thì nó sẽ đi về gì, về bên tay phải của mình. Đó là nghệ thuật điều trâu của bác nông dân. Muốn cày được thửa ruộng của mình thì phải có gì? Phải có nghệ thuật điều trâu. Để dạy cho con trâu mình á, biết gì? Biết nghe theo lời chủ thì mới cày ruộng được. Nay cái người thầy muốn đào tạo ra người đệ tử, người đệ tử giỏi, thì cái người thầy cũng phải gì? Biết rõ được tính tướng, được các pháp tu tập ở gì mà Đức Phật đã nói, và biết được bệnh của đệ tử mình vậy, nó tu theo pháp này nó sẽ bị bệnh gì và nó sẽ được lợi gì, và khi tâm nó như thế, hành động như thế, lời nói như thế, bệnh gì, để mà gì mà dừng nó lại, thay đổi cái phương pháp tu cho nó. Cho nên cái người thầy rất quan trọng. Chính các Phật tử chúng ta thấy bây giờ nhiều Phật tử quy 20-30 năm nhưng mà không được cái gì cả. Ngã mạn càng cao. Chỉ có vỗ ngực ta đây thì tôi này, có những Phật tử, tôi xin lỗi các vị, tôi mới được ban trị sự các cụ ấy điều lên làm trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì ở khóa trước. Đến năm nay là năm thứ tư. Một hai năm đầu tôi lên đó, mời các Phật tử ở trên đó đi họp, các cụ trong các chùa ở trong ban hộ tự đi họp phát biểu, đứng lên là gì, giơ tay bảo gì, tôi xin phát biểu, và phát biểu, vâng, cho các cụ phát biểu. Các cụ phát biểu, cụ phát biểu là gì, tôi nói thật với các sư chứ, chúng tôi đã quy Tam Bảo 30 năm nay rồi, chúng tôi đã tụng được gì, tụng được 4 năm bộ kinh rồi, và chúng tôi thì tự bỏ tiền để xây chùa, nay chúng tôi thì mới thấy có giáo hội thấy thế này thế khác, nhưng giáo hội có tới đây, giáo hội có cho chúng tôi cái gì không, có cho tiền để chúng tôi xây chùa không, vân vân và vân vân. Đó, chúng ta thấy không thấy đòi là gì, giáo hội có mở các khóa giảng để giảng pháp cho chúng tôi học không. Tại sao hỏi vậy mà cái đầu tiên họ đòi là gì, đòi có cho tiền không. Đó, đấy, chúng ta thấy đấy mà xưng là gì, vỗ ngực bảo gì, tôi đi quy bao nhiêu năm rồi, 30 năm, hơn 30 năm rồi. Cho nên học Phật xưng là đệ tử của Phật mà không có thầy dẫn đạo cho mình dễ lầm đường lạc lối lắm. Quy 30 năm chưa được nghe giảng, chưa được tu Phật một cái chân chính, đó phải là một cái nỗi hổ thẹn, một cái nỗi nhục nhã của một người con Phật. Mình phải thấy rằng mình là một cái người gì, kém phúc, bạc duyên, cho nên sinh vào nơi biên địa, xa nơi trung tâm, không có chư tăng hoằng pháp. Nay có chư tăng về để hoằng pháp rồi, mình phải vui mừng mà gì, mà cùng nhau bảo là chư tăng về hoằng pháp, chúng con mừng lắm, chúng con mong ngày mong đêm được gì, được nghe pháp từ các quý thầy để tu tâm dưỡng tính, đi theo chính đạo. Đó mới là người Phật tử quy y thực sự. Nhưng này, cái đầu tiên họ vỗ ngực, họ đòi bảo là quy y hơn 30 năm, và cái họ đòi là đòi giáo hội phải cho họ tiền. Đấy, cho nên cái chúng ta thấy không có thầy đố mày làm nên ở chỗ đó. Cho nên cái ân thứ ba mà các tổ muốn nhắc nhở cả tăng ni xuất gia và Phật tử tại gia chúng ta thì sư trưởng giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Sư trưởng giáo huấn tri ân tức là luôn phải nhớ đến cái ân giáo huấn. Giáo huấn tức là dạy dỗ của gì, của bậc thầy khả kính của mình. Phụ mẫu sinh thành tri đức tức là phải nhớ đến cái đức gì, cái đức lớn lao sinh thành và nuôi dưỡng của gì, của cha mẹ vậy. Phụ mẫu tức là cha mẹ, nhớ đến cái đức sinh thành và nuôi dưỡng lớn lao của cha mẹ để mà gì, mà đỉnh lễ để Đức Phật A Di Đà, để cầu cho cha mẹ sống thì được bình an, thác thì sớm được gì, thoát khổ, sớm sinh tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Cầu cho sư trưởng của mình á, thân thì được khỏe mạnh, tâm thì ngày một rộng mở, độ được nhiều chúng sinh hơn. Đó, mình thường hay chúc các chư tăng này, các sư này thân tâm thường an lạc, đúng không, thân tâm thường an lạc. Rồi chúng ta thường hay nguyện là nguyện cho sư phụ thường là làm gì, cây bồ đề, cây đại thọ để tỏa bóng che mát cho chúng con, thời mạt pháp chúng con, thời hậu học chúng con gì được nương nhờ, vân vân. Đó là thường cái lời chúc tụng của bậc dưới đối với bậc trên là như thế. Mong cho gì, sư phụ được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, bồ đề tâm rộng mở. Mãi là gì, là cội bồ đề, là cây đại thụ để tỏa bóng che mát cho hàng hậu học chúng con nương nhờ. Đó là lời chúc tụng của người dưới đối với người trên, người học trò đối với người thầy vậy. Đó, đây là cái ý nghĩa của lễ thứ ba mà chúng ta phải báo ân. Lễ thứ tư đó là gì, là thập phương tín thí tri ân, tứ sự cúng giảng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thập phương tín thí tức là chỉ cho các Phật tử đó đến chùa cúng giảng cho gì, cho chư tăng, cho chư ni và cho các Phật tử ở trong chùa để ăn để sống để tu, ăn để sống để tu chứ không phải ăn để sống để chơi. Các quý vị nhớ rõ cho chúng tôi, nhất là các vị xuất gia, ăn để sống để tu chứ không phải là ăn để sống để chơi. Đó. Chúng ta thấy một số tăng ni tha hóa đạo đức bây giờ ở ngoài xã hội có không? Có khá nhiều. Ăn để sống để chơi, chứ không phải ăn để sống để tu. Làm trái với bản ý của Phật. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là những kẻ xuất gia như thế làm nhục lây đến Phật. Tức là họa lây đến Phật đó. Bình thường thì họ rất tôn kính Đức Phật. Nhưng mà nhìn thấy những vị tăng ni chơi bời lêu lổng, chẳng chịu tu hành mà chơi bời lêu lổng, ăn chơi trác táng. Họ gì? Họ nói rằng á, ông Phật, ông lại sản sinh ra những cái ông đệ tử như thế thì ông Phật chắc cũng không ra gì. Đó cho nên gọi là làm nhục lây đến Phật là như thế. Làm khổ lây đến Phật là như thế. Tất nhiên Phật thì không có khổ, Phật thì không có nhục. Nhưng mà chúng ta làm gì? Làm cho gì? Cho cái danh nghĩa của Phật bị khổ, bị nhục vì chúng ta là không được. Đó. Cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư Ngài quở nhẹ nhàng nhưng mà thâm thúy, đau đớn lắm. Nếu như chúng ta nhìn vào cái thực trạng bây giờ, một số tăng ni do ăn chơi lêu lổng bây giờ chỉ thích ăn xong đi chơi, đi cúng đi bái. Thậm chí các vị không biết, bây giờ nó còn đi hát karaoke, nó đi tắm biển, nó đổi quần, nó mặc quần áo giả, nó đổi tóc giả vào, nó đi chơi bình thường như là người dân ở ngoài phố. Tối về nó lại đến gần chùa, nó lại mặc quần áo, quần nâu áo vải vào, bỏ cái tóc giả ra lại làm sư. Cái đó Ngài Quy Sơn Linh Hiệu á, một vị tổ rất nổi tiếng, Ngài chửi cái bọn đó là gì? Gọi là bọn đó, gọi là bọn điểu thử tăng. Điểu thử tăng thế nào gọi điểu thử tăng? Điểu tức là gì? Điểu thử tăng tức là ông tăng gì? Ông tăng chim chuột. Nói tiếng Việt Nam của chúng ta là ông tăng chim chuột. Thế nào gọi ông tăng chim chuột? Chúng ta thấy con rơi. Con rơi chúng ta thấy nó có cái đầu giống như con chuột đúng không? Đúng không? Đầu con rơi rất giống con chuột. Ban đêm á thì nó bay đi kiếm ăn thì nó là gì? Nó có cánh nó mới bay được, gọi là chim. Ban ngày nó đậu ở trong gì? Trong cái hang đá, và nó thò một cái đầu ra, xoay cái đèn lên, nhìn đầu nó giống như con chuột. Cho nên á, ý của tổ chửi là gì? Cái ông tăng ngày á thì ở trong chùa giả vờ gõ mõ tụng kinh lương thiện lắm để gì? Để lôi kéo Phật tử đến để kiếm tiền. Ban đêm á thì nó là gì? Giả dạng thanh niên trai tráng hoặc là phụ nữ để ra đường để kiếm trai kiếm gái, hoặc là để gì? Để ăn nhậu với nhau. Đó gọi là tổ của là gì? Cái hạng đó gọi là hạng điếu thử tăng, ông tăng chim chuột, sống không đúng với phong cách của một vị tăng, không xứng đáng một vị tăng, làm nhục đến Phật. Ngài Ấn Quang nói là nhục đến Phật, nhục lây đến Phật. Đó, đấy. Cho nên chúng tôi mới nói là gì? Ăn sống để tu, để trả nợ cho báo đáp cái công ơn của thập phương tín thí, cúng dường cho gì? Cho mình. Và các quý vị biết ở trong chùa này, đến như cái vật nhỏ nhất đó là cây tăm. Từng cây tăm mà ăn cơm xong chúng ta dùng để xỉa răng hàng ngày này này, hàng bữa này này, đó cũng là gì? Do thập phương tín sĩ đem để cúng dường đó. Chứ chúng tôi có làm ra gì đâu, có đi buôn bán đâu, có tự làm được đâu. Cho nên những cái vật nhỏ như thế cũng là do thập phương tín sĩ đem đến vậy. Nếu mà người xuất gia tu hành không lo để tu hành, để hoằng pháp lợi sinh, do trả nợ thập phương tín thí, kiếp sau làm thân trâu ngựa để kéo cày trả nợ vậy. Đó. Cho nên trong Trúc Song Tùy Bút của Bát Tổ Liên Trì Đại Sư á, của Tịnh Độ Tông Trung Quốc á, Ngài thấy là gì? Một hôm Ngài đi qua cái cánh đồng, thấy một cái con trâu đực nó hùng hục, nó kéo cày, nó khỏe lắm, nó kéo cày. Mà nó kéo cày như thế, nó kéo khỏe như thế mà gặp vào một cái bác gì, bác nông dân. Bác lại còn cầm cái roi, bác đánh tới tấp nó nữa. Thế là tổ mới thấy rằng không biết tại sao cái nghiệp làm sao mà con trâu nó kéo khỏe như thế. Mà bác nông dân vẫn cứ chửi, vẫn cứ đánh nó. Thế là xem ra, hóa ra là sao? Cái con trâu đó, Ngài dùng thần thông để xem con trâu đó chính là đời trước một cái ông tăng trụ trì ngôi chùa ngay bên cạnh cái ngôi chùa của mình vậy. Cùng ở trong gì? Trong huyện, nhưng ở xã bên cạnh vậy. Cái ông tăng đó, Ngài thấy là trước khi còn làm trụ trì á thì tham lam vô độ, chỉ có gì mời mời Phật tử đến chùa của mình để cúng dường. Cúng dường xong ông lấy tiền và ông gì, ông rượu chè cờ bạc, thậm chí là ông mời cả những cái con bạc đến đánh bạc ở tại ngay trong chùa của ông ấy nữa. Cho nên nợ thập phương tín thí như thế, vì vậy mà sau khi chết đi, ngôi chùa đó thì do một vị đại thí chủ dâng lên cúng cho gì? Xây cái ngôi chùa đó và dâng cúng cho ông ấy chủ trì. Vì ngày dâng cúng thì ông còn là một vị tăng còn trẻ thì do tu hành tốt lắm. Nhưng sau này chủ trì một ngôi chùa, có tín đồ Phật tử đến để cúng kiếng lễ bái đông rồi. Và ông nghĩ rằng là gì? Mình là người có phước báo. Được là Phật tử xây chùa để cúng cho mình này là mình có phước báo. Cái thứ hai nữa, mình là gì? Là có phúc đức, có đạo đức, cho nên mới đông Phật tử đến để lấy chùa, đến chùa lễ Phật như vậy. Cho nên cái tâm ngã mạn cống cao của ông mỗi ngày một cao lên. Và như vậy ông ngồi ông hưởng thụ nhiều rồi thì bắt đầu nó tổn phước đi. Và ông quên là mình là một vị tăng xuất gia, một vị trụ trì lúc nào không hay biết. Cho nên dần dần đó, nhiễm cái thói xấu ở đời, như là ăn thịt, như là uống rượu, như là cờ bạc cả trong chùa, thậm chí thì cả mời cả gái gú, chơi bời, ăn uống ở trong chùa. Và sau khi chết đi, đáng lẽ người tu thì về Tây Phương, nhưng ông thì gì? Ông đọa làm thân xúc sinh, làm con trâu ở trong nhà, nhà cái ông trưởng giả mà xây chùa, cúng giả ngày xưa. Thì bây giờ cái thằng con trai của ông trưởng giả lớn lên, bố nó mất rồi, trao lại tài sản cho nó. Thì đồng thời con trâu sinh vào nhà đó cũng là tài sản của đứa con trai. Và cái bác nông dân đi cày mà cứ đánh con trâu kia chính là con trai của ông. Ông trưởng giả kia vậy có nghĩa là gì? Bắt nó gì? Cày để trả nợ cho cái nợ của bố nó cúng chùa ngày xưa vậy. Đấy, các vị thấy không? Cho nên bây giờ chúng ta thấy cái câu mà xã hội hay nói là gì? Ôi giời, tiền chùa mà, cứ tiêu đi. Tiền chùa mà. Một cái câu nói rất là vô cảm của xã hội bây giờ. Họ nghĩ rằng tiền chùa chứ lên hòm công đức một cái là mở mở là đi tiêu thoải mái. Đâu có chuyện đấy. Trong giới luật của Đức Phật đó, có phân biệt rõ ràng các loại tiền họ cúng cái gì thì tiêu cái gì. Xin thưa các quý vị, tiền họ cúng là gì? Là phóng sinh thì phải để phóng sinh, hoặc là phục vụ cho cái việc liên quan đến việc phóng sinh. Tiền họ cúng để xây dựng tượng thì phải chỉ dùng cho việc xây dựng tượng và liên quan đến việc xây dựng tượng. Tiền họ cúng cho gì? Cho chư tăng ăn uống sinh hoạt thì chỉ được dùng cho chư tăng ăn uống sinh hoạt. Đó, rõ ra như vậy. Trong Tam Bảo có ba ngôi Phật, Pháp và Tăng. Thì cái hòm công đức đó, nếu mà họ bỏ vào hòm công đức cho Tam Bảo á, thì cái đó được chia thành ba. Một phần là gì? Để xây chùa tô tượng đúc chuông. Một phần thì ấn tống kinh sách và phục vụ cho vấn đề hoằng pháp, là phần thứ hai là vị pháp. Phần thứ ba là vị tăng thì có thể một phần là chia cho để phục vụ đời sống của chư tăng, hay xây dựng nhà cửa để cho chư tăng ở để tu hành để hoằng pháp. Đó, nếu mà một cái hòm trong Tam Bảo thì trong luật nó là chia ra ba ngôi thì ba phần như thế. Đó, chứ không phải là ở chùa là các vị biết là muốn tiêu thế nào thì tiêu, chia nhau tiền đó mà tiêu, hay đem tiền đó mà tiêu, đem cho gia đình mình đâu. Không có. Cho nên ở xã hội họ nói một câu rất vô cảm là tiền chùa. Có nghĩa là họ nghĩ rằng tiền chùa, thích tiêu gì thì tiêu, thích làm gì thì làm. Người sư chủ trì có thể đem về biếu người nhà người cửa, xây nhà xây cửa cho người thân của mình, nhà lầu xe hơi cho người thân của mình. Như thế là cái nhân đọa lạc, làm thân châu kéo cày trả nợ ở đời sau vậy, không có tránh được. Đó. Đây cũng nói thêm như vậy cho chúng ta biết là thế nào là ân phụ mẫu, ân sư trưởng, và thế nào là ân thập phương tín thí. Cho nên là người tu ăn xong thì phải gì? Phải tu, nghỉ ngơi một chút rồi phải tu, phải làm công việc Phật sự để trả cái nợ thập phương tín thí, từ miếng cơm manh áo nhấn đến cây rau que tăm mà mình dùng ở trong chùa đó. Cho nên gọi là thập phương tín thí chi ân, tứ sự cúng dường chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Đó là tôi giảng về cái câu gì? Trên đền bốn trọng ân ở trong cái bài phát nguyện này vậy. Dưới cứu ba đường khổ. Trên thì tu hành để làm gì? Để trả bốn trọng ân. Dưới thì phải gì? Phải hồi hướng để cứu ba đường khổ là đường gì? Địa ngục này, ngạ quỷ này, súc sinh này. Cho nên cuối bài kinh thì chúng ta thường có một cái bài gì? Vãng sinh tịnh độ thần chú, đúng không? cái bài chú vãng sinh đó để cứu độ cho những chúng sinh ở dưới địa ngục và ngạ quỷ. Nhân đến là súc sinh, nhân đến là những người thân của chúng ta đã chết rồi hoặc chưa chết, chết rồi chưa được vãng sinh và chưa chết sẽ bị đọa lạc. Nhưng bây giờ chúng ta đọc cái thần chú đó, nương vào từ lực công đức thần chú đó khiến cho họ được sớm được siêu thoát, đó gọi là cứu thoát ba đường khổ vậy đó. Hoặc là tùng kinh Địa Tạng này hồi hướng cho những vong linh ở cõi âm, những hương linh chân linh ở cõi âm, thù oán chúng ta cũng hồi hướng mà thân thiết cũng hồi hướng, đó gọi là gì, gọi là báo, báo bốn trọng ân vậy, có ân phụ mẫu. Đức Phật nói cha mẹ không chỉ có một đời mà nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đó, cho nên á gọi là cứu ba đường khổ cũng là cứu gì, cứu chính cha mẹ chúng ta ở đời trước kiếp trước, vô thủy kiếp trước, người thân của chúng ta vô thủy kiếp trước có thể đang đọa lạc ở đó vậy. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, tức là nếu có ai thấy nghe được cái bộ kinh này, bộ kinh Địa Tạng này, họ đều phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề là gì? Là thiện tâm, là cái tâm cầu đạo, là cái tâm bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện phát nguyện học Phật, đó gọi là bồ đề tâm. Cái tâm yêu thương bao dung giúp đỡ mọi người, đó gọi là bồ đề tâm. Chứ không phải là bồ đề tâm là nó ở tít bên Tây Phương Cực Lạc mới gọi là bồ đề tâm các quý vị. Tâm bồ đề đây thể hiện bằng gì? Những hành động thiện, những lời nói thiện và những ý nghĩ thiện của chúng ta vậy. Lời nói, hành động và ý nghĩ đều thiện, đó gọi là bồ đề tâm. Đấy, không có chúng ta không biết là bồ đề tâm là cái gì, thế nào là phát bồ đề tâm. Đấy thì qua đây chúng ta biết được sơ sơ như vậy. Ai nghe thấy được, thấy và nghe chúng ta đọc được bộ kinh này đều phát được bồ đề tâm. Hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Đó, nguyện là khi á xả bỏ báo thân này họ đều được sinh về cực lạc Tây Phương thế giới.